chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát âm của website Phật Pháp Ứng Dụng .com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Phật dạy bốn điều vui do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Sùng Nghiêm. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý sư cô và toàn thể chư đại đức tăng trong ban tổ chức chùa Sùng Nghiêm, trước hết chúng tôi xin thành kính tri ân quý ni sư, quý sư cô, chư đại đức tăng trong chùa Sùng Nghiêm đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và xin gửi lời cầu chúc sức khỏe bình an nhất đến với tất cả quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng là một nhân duyên lành, hôm nay chúng tôi có duyên để trở về tại chùa Sùng Nghiêm trực thuộc của tỉnh Thái Bình để chia sẻ Phật pháp với các vị. Và hôm nay đã có duyên để đến chùa Sùng Nghiêm ở Thái Bình này, một điều mà làm cho chúng tôi rất vui. Mặc dầu thính chúng ở tại chùa Sùng Nghiêm không phải là đông lắm, nhưng mà ở trong đây nó có một điều là có nhiều giới trẻ đang xen trong thính chúng này, và giới trẻ cũng đã được huấn luyện ít nhiều trong về nghi thức cơ bản trong việc tổ chức đón tiếp, hay là thậm chí ở đây đặc biệt là rất nhiều người mặc áo tràng lam giống như các Phật tử ở trong miền Nam như thế. Và ở đây nó hòa quyện trong việc sinh hoạt, cho nên bước đến đây chúng tôi cảm thấy rằng Phật pháp nơi này nó có một sức sống tương đối tươi trẻ hơn so với các nơi mà chúng tôi đã từng có mặt. Đó cũng là một điều đáng mừng, xin chúc mừng cho tất cả các vị nơi này. Hôm qua buồn nhất là khi tôi đến một cái huyện Thanh Thủy ở trong thành phố Việt Trì Phú Thọ đó, thì khi mà tôi giảng tại thành phố xong rồi, tôi cùng với thầy phó ban trị sự kiêm trưởng ban hoằng pháp tỉnh đó, đi về nơi đó để hướng dẫn giáo dục. Thì thật ra nguyên hội trường khoảng 400 người, nhưng mà tôi không thấy một người nào trẻ nhất là dưới 50 hết á. Tệ nhất á cũng là 50 tuổi, nhưng mà 50 tuổi cũng lai là số, đếm trên đầu ngón tay, toàn là cỡ U60, U70 không. Tôi mới nói với các vị, nhất là tôi nói với các thầy, Phật pháp mình nơi này như vậy là không phát triển được. Đời chúng ta thường nói một câu là tre tàn măng mọc, nhưng mà bây giờ tre nó sắp rụi hết rồi mà không thấy cây măng nào ở trên rồi, thì như vậy làm sao phát triển được? Thì quý thầy có trả lời tôi một câu là tại Phật giáo nơi này người ta quan niệm như vậy, tức là quan niệm là cỡ 60-70 tuổi mới đến chùa và cỡ tuổi đó mới tu. Thì tôi nói đợi nước tới chân mới nhảy, sao nhảy kịp nữa, lúc đó còn sức đâu mà nhảy. Thành ra chúng ta không hiểu, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng tu học như một cái gì đó quá cục bộ. Quan niệm của Phật tử địa phương lại càng cục bộ hơn nữa, có nghĩa rằng đợi tới già sắp chết rồi thôi, cái tuổi đó phải vô chùa, phải tu, phải học Phật. Còn tuổi như thế này đây là phải đi bươn chải, đi làm, đi lụng vân vân. Mà các vị không hiểu rằng chính nhân tố trẻ này mà có tu học, nó mới đem lại một nguồn sống, một cái sức lực, một sự cống hiến tốt đẹp cho đời, cho đạo. Nếu một công dân như thế này không được đạo đức quân tập, không có lễ giáo đạo đức trong lòng, thì càng nhiều chừng nào nó trở nên một xã hội bệnh hoạn, quậy phá, phức tạp, và làm băng hoại đầu óc của giới trẻ như thế, thì làm sao mà phát triển được xã hội. Cho nên đạo Phật là cái góp phần để xây dựng cuộc đời, xây dựng cho giới trẻ. Chúng ta người lớn là cha, là mẹ, là ông, là bà, không hướng dẫn giáo dục các con từ thở nhỏ, lớn lên nó không biết đạo đức, nó không biết lễ giáo, nó không biết hiền ngoan, thậm chí nó bị quân tập bởi các cái nền văn hóa du nhập ngoại lai khác, nó biến chất của một con người. Rồi lúc đó con chúng ta hư, con chúng ta không ngoan, cái chúng ta đổ thừa thế này thế nọ, và cỡ đó chúng ta mới muốn nó đi chùa. Lúc đó các vị á đem tiền ra mướn nó còn không đi nữa. Bây giờ chúng ta phải 5-7 tuổi chúng ta dắt con đến chùa. À con ơi cái này là tội nè, con ơi cái này là phước nè, à con ơi cúng chùa 5 đồng 3 đồng tự tay mình đưa nó cúng, mình không cúng nữa. À con làm việc này phước, mai này lớn lên con học giỏi, gia đình hạnh phúc, cuộc sống con ăn hên làm ra, vân vân. Cái này người cha người mẹ phải biết để mớm mồi và giáo dục các con chứ. Thậm chí con mình lớn lên đi ngang một người ăn xin, mình không có tiền cho, nhưng mà con ơi, trong lời Phật dạy, người này là do ích kỷ bỏng sẻn hay là từng tham lam trộm cắp cho nên mới sanh ra những cái thân phận bần cùng nghèo hèn như thế. Con phải nhớ điều này, điều này. Những đứa trẻ nó được dạy dỗ bằng những hình ảnh đó, nó sẽ được in trí, và mai này mình thấy một đứa nào bất hiếu ngỗ nghịch trở nên gia đình không được tốt đẹp hoặc cuộc sống hoang phế khổ đau thì nói con à, do bất hiếu, không có luân lý đạo đức, không biết tôn trọng ông bà tổ tiên mà như vậy như vậy. Những cái này chúng ta làm cho con chúng ta trở nên ngoan hiền và lớn lên trưởng thành một con người tốt đẹp. Như vậy đạo Phật góp phần xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, mà hạnh phúc lành mạnh cho tất cả chúng ta. Đạo Phật dạy cho con người chúng ta tạo ra những nhu cầu của cuộc sống mà không tội lỗi, tạo ra nhu cầu của cuộc sống mà không cướp bóc của ai, tạo ra nhu cầu cuộc sống mà không vi phạm luật pháp. Tất cả những cái này trong lời Phật dạy một cách đầy đủ, mà do chúng ta không hiểu, chúng ta trở nên cục bộ. Chúng ta cứ nghĩ già sắp chết mới đi tu, đời đau khổ quá, chồng chê vợ bỏ vậy không có chỗ nào nương tựa mới vô chùa tu, bệnh tật không có thể nào sống nổi mới vô chùa tu. Chúng ta làm như chùa là nơi bệnh viện, nơi dưỡng lão, nơi dưỡng tâm thần nhá. Chúng ta biến chùa trở thành những cái như vậy thì tại chúng ta suy nghĩ, chứ đâu phải là lời Phật dạy nó mang tính cách là cục bộ như chúng ta suy nghĩ vậy đâu. Vì vậy cho nên hôm nay tôi đến đây, tôi thấy được quý sư cô ở đây đã tích cực trong việc hướng dẫn các vị, nhất là dầu số lượng không nhiều nhưng có tính cách tương đối bài bản. À tôi nghe MC đã nói là ngày tu an lạc lần thứ 3, nhưng mà các vị đã có tương đối ổn định trong việc học tu như thế này là các vị tiến bộ rất là nhanh. Thậm chí tôi thấy lớp trẻ đi tu học như thế này, tôi tin chắc rằng các bạn trẻ của chúng ta sẽ đem những cái hay cái đẹp của đạo Phật để ảnh hưởng, để giúp giới trẻ của chúng ta, nhất là những người bạn bè chúng ta, bỏ những cái tật xấu, những cuộc sống tha hóa để làm ảnh hưởng đến đạo đức tác phong của con người và làm đau khổ cho cha mẹ. Chúng ta phải dẫn giới trẻ trở về học tu hơn, ý thức đạo đức hơn, lễ giáo hơn và tốt đẹp hơn. Đây là việc của các vị nên làm. Và mỗi một người trong đây, tôi nghĩ các vị hiểu Phật pháp, các vị một người độ được một người thôi, không cần nhiều. Ở đây hội chúng này tôi cho khoảng là 350-400 đi. Nhưng mà nếu mà hội chúng này mà chúng ta mỗi người độ được một người thì tháng tới một ngày an lạc chúng ta sẽ có mấy người? Cho 400 đó, 800. Chúng ta thấy cái số lượng này, một người độ được người thôi nó nhân lên gấp đôi. Thậm chí các vị chưa độ được ai, về chúng ta độ được chồng hoặc vợ chúng ta thôi là giỏi rồi, đúng không? Đôi khi gia đình có người đi tu, người kia không tu, mà có đôi khi nó không nói gì mà nó chống đối, hoặc là có khi không chống đối mà không đồng tình trong ngầm ngầm, hay là hoặc là như thế nhưng mà cũng không tin, vân vân. Nhưng mà ở đây đạo Phật không cần các vị tin hay không, Đức Phật là thuyết minh về chân lý rồi. Đây là tôi đã trình bày ra rất nhiều bài giảng khác nhau, tôi không muốn nói lại những cái điều đó. Nhưng hôm nay tôi đến với các vị mang tính cách rất cơ bản trong vấn đề nhận thức Phật giáo, vì tôi biết rằng các vị chưa có điều kiện để tiếp thu những học thuyết cao trong đạo Phật và chưa được tiếp nhận nhiều về học thuyết cao siêu. Tôi trình bày những gì rất cơ bản xung quanh những vấn đề của cuộc sống các vị mà ứng dụng đạo Phật được để xây dựng cuộc đời của chúng ta. Đây là chính. Và vì vậy tôi trích một câu kinh trong lời Phật dạy mà tôi gọi đến với các vị với chủ đề hôm nay, đó là Phật ngôn trích giảng. Đó là chủ đề tôi đi chia sẻ với các vị. A Di Đà Phật. Phật ngôn trích giảng có nghĩa là lời Phật dạy thì vô số, lời Phật dạy nhiều lắm, trở thành tam tạng kinh điển lại. Nhưng mà tôi xem cái câu nào mà gần gũi với chúng ta nhất, thiết thực với chúng ta nhất, mà trong khả năng và hoàn cảnh, từ độ tuổi cho đến hoàn cảnh cuộc sống, có thể cho phép chúng ta ứng dụng được điều này. Vì vậy cho nên tôi chọn một câu Phật dạy mà tôi thấy nó cũng hay hay, gần gũi với các vị, mà tôi muốn chia sẻ. Đó là Đức Phật dạy một câu như thế này. Đức Phật dạy là gặp bạn lúc đang cần là vui, biết đủ với những gì mình đang có là vui. Khi cận tử nghiệp đến, biết mình có nghiệp lành là vui. Và niềm vui và hạnh phúc hơn cả khi biết được mình tránh xa mọi tội lỗi là nguồn gốc của khổ đau. Đây là câu Phật ngôn mà tôi cảm thấy là tâm đắc và gần gũi với tất cả các vị. Và hôm nay trong buổi chia sẻ này, tôi sẽ xin chia sẻ với các vị qua những ý của các phần đây. Câu này được nói qua bốn ý. Ý thứ nhất là trong vấn đề giao tế, mối quan hệ với bạn bè, người thân của chúng ta. Ý thứ hai nói đến vấn đề chúng ta sống phải tự biết đủ lấy chính mình, để đừng tạo nghiệp, để đừng đau khổ, để đừng so sánh, đừng tham vọng, chỉ trích và ganh tị. Ý thứ ba là muốn cho chúng ta rằng trong cuộc đời tạo nhiều nghiệp lành, để có những nhân tố tốt, để trước khi nhắm mắt chúng ta được bình yên. Yếu tố thứ tư là một cái điều quan trọng là giúp chúng ta nhận thức được khổ đau, để tự chiến thắng những khổ đau đó, để sống tự tại an lạc trong hiện tại và mai sau. Bốn ý này vô cùng quan trọng và thiết thực với cuộc sống của chúng ta. Lời Phật dạy cho dù 2500 năm về trước, đối với thời đại của chúng ta, chúng ta thấy đó như một thời đại đồ đá, một thời đại rất nguyên sơ, một thời đại chưa có văn minh. Nhưng mà những lời minh triết của một bậc giác ngộ thì cho dù 2500 năm về trước hay là hôm nay không có gì khác. Sự thật chân lý thì không thay đổi. Bây giờ tôi nói với các vị ví dụ à, tại sao cho rằng lời Đức Phật là chân lý? Bởi vì Đức Phật giác ngộ đến sự thật trên cuộc đời mà. Sau này các vị tìm lại nghe một bài giảng đó là đâu là chân lý, thì các vị hiểu hơn, để các vị có thể tự học tu và đem lại lợi ích cho mình. Riêng hôm nay chủ đề này, tôi xin gói ghém một vài ý tưởng cùng chia sẻ các vị. Lời Phật dạy thứ nhất đó là gặp bạn lúc đang cần là vui. Đây là một câu rất thông thường nhưng mà rất cần thiết. Ít nhất trong cuộc đời chúng ta cũng có một người bạn để mình tâm đắc, hay là chúng ta gọi là một bạn tri kỷ. Có không? Ở đây có ai mà nói rằng tôi trên cuộc đời này hoàn toàn cô độc không? Hay là không có một người bạn nào không? Thậm chí tới cỡ chí phèo mà còn có thiện nở. Cho nên trên cuộc đời chúng ta ai cũng có một người bạn để chia sẻ. Thử thật với các vị, cái người bạn vô cùng quan trọng. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy là gặp bạn lúc đang cần thì vui. Câu này tâm lý vô cùng sâu sắc. Nếu chúng ta không khéo từ một tình bạn mà chúng ta không khéo trong mối tương quan, rồi chúng ta dẫn đến nhiều cái mà chủ quan quá, hoặc là có ý niệm lợi dụng vân vân, thì chúng ta biến lại tình bạn đôi khi thành kẻ thù, hoặc đôi khi bị khinh lờn trong mắt bạn. Nhưng mà trước mắt, ai trong cuộc đời cũng có một người bạn. Người bạn đó có thể người bạn khác phái, nhưng mà cũng có thể là người bạn đồng phái. Một người để hiểu mình không hẳn là một bạn như một bạn tình yêu, hay là một bạn tình, hay là một người tình. Một người bạn được hiểu ta, thông cảm cùng chia sẻ với ta, cũng có thể là đồng phái mà cũng có thể là khác phái. Tùy vào nhân duyên và sở thích, hay là cái sự tâm đắc của chúng ta về người bạn của chúng ta. Như vậy trên nguyên tắc ai cũng có bạn để chia sẻ. Thậm chí như vợ và chồng, đôi khi có những điều sâu kín mà hai vợ chồng chúng ta cũng không tâm sự được. Thậm chí là con với cha hay là mẹ, thậm chí có những điều đối với người thân như cha mẹ, ruột thịt ở trong gia đình mà chúng ta cũng không dám tâm sự với một lý do gì đó. Cho nên ở trong cuộc đời, nhờ một người bạn này sẽ giúp cho chúng ta chia sẻ những lúc buồn vui, nhất là những khi chúng ta bị bế tắc, những hoàn cảnh sống, những tâm lý, những cái gì đó trong cuộc sống. Nhờ một người bạn này, họ tâm tình, họ thủ thỉ, họ chia sẻ để giúp cho chúng ta sáng lên một vấn đề để có thể vượt qua. Cho nên ở đây, trên cuộc đời ai cũng có những người bạn tâm đắc. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu Chúng ta lợi dụng danh nghĩa của một cái tính cách bạn thân, chúng ta quá hời hợt trong việc mối quan hệ, thì chúng ta sẽ làm một tình bạn tri kỷ hay là một tình bạn thương yêu trở nên người ta đánh giá thấp và xem thường, thậm chí người ta có thể từ chối mình. Mình biết rằng bạn mình thương mình, mến mình, nhưng mà mình cũng phải biết chỗ dừng trên các mối quan hệ. Ví dụ bây giờ các vị thân nhau cách mấy, bạn bè quen biết, các vị mới đến, người ta làm cổ, người ta đãi các vị rất là nồng nhiệt, người ta đãi dồn dập luôn, người ta mời ăn, mời uống, thậm chí mời nhậu, thậm chí chở bạn bè đi chơi. Chúng ta thấy rằng bạn chúng ta tốt quá, cho nên thay vì chúng ta đến đó có ngày à, mà bây giờ nó tốt quá cho nên chúng ta nói thôi để tôi ở lại đây một tháng. Thì các vị thấy các vị làm khổ cho bạn chưa? Hoặc là đôi khi chúng ta hiểu nhầm rồi chúng ta tự làm cho người bạn cảm thấy ngán ngẩm. Mình nói lâu lâu tôi có việc tôi đến thăm ông bạn tôi chơi, hay là tôi đến thăm bà bạn tôi chơi à, nhưng mà mình đến thăm cái mình thấy nó tốt quá, thay vì mình tính ở lại ngày hai ngày, nhưng mà giờ mình làm tháng thì mình làm ta hết hồn. Có phải không? Rồi cái khi những ngày đầu mình đến đó mình chơi, ủa họ nhiệt tình với mình quá, rồi bây giờ mình ở sau ngày sau cái nó lui dần, mới đầu nó cho mình ngày ăn ba bữa, bắt đầu hôm sau với hai hôm nữa gì còn hai bữa thôi, bắt đầu thậm chí trong các bữa bắt đầu bớt lại, thay vì ngày đầu chở đi chơi ngày này ở nhà cứ việc nằm phòng chơi đi anh. Đúng không? Tức là chúng ta không khéo, chúng ta suy nghĩ ủa sao nó tốt quá mà giờ nó, tôi có làm gì không mà gì mà nó lạc lõng vậy, vân vân. Đây là do chúng ta không tự hiểu mình, không tự hiểu người. Rồi như vậy chúng ta lạm dụng hời hợt trong cái mối quan hệ. Đôi khi có những người chủ quan, ồ nó là bạn tôi mà, thoải mái đi, chả sao cả, vân vân. Đâu có nói như vậy được. Thân cách mấy chúng ta phải giữ lễ, phải biết người biết mình, phải đặt hoàn cảnh của mình thành của người, và đặt hoàn cảnh của người thành của mình. Nếu mình nghĩ một ai đó đến với mình trong những hoàn cảnh không thích hợp, ví dụ bây giờ gia đình đang công việc lu bu như thế, nhưng mà anh bạn lâu năm lắm anh mới về chơi, hay là lâu lắm anh ở quê anh mới lên chơi, vân vân. Và khi như vậy, dầu thế nào trong gia đình cũng gán xếp lại để tiếp bạn cho nó chu toàn. Nhưng mà mình không hiểu thực tế là người ta đang rối rắm, hay là công việc đang như thế như thế, mà vì cái tốt của người ta, hoặc là mình vô tư, nó bạn tôi mà chả sao, với thế này thế khác, chủ quan như vậy, mình làm cho bạn mình trở nên khó xử. Khó xử và làm cho người ta cảm thấy bực bội, nhưng mà người ta không dám nói, bởi vì tình bạn mà, khi có sự hiện hữu của mình. Như vậy sau khi mình quay đi, mình sẽ để lại gia đình cả một bầu tâm lý nặng trĩu. Cho dù họ cười ngoài mặt, nhưng mà trong lòng khóc thầm. Họ đãi chúng ta nhưng mà họ có suy nghĩ là anh ơi về sớm sớm đi để tôi sắp xếp việc nhà chút. Nhưng mà mình cứ thấy họ cười hoài, họ đãi mình, họ uống rượu vô tư, thì mình thấy như vậy mình nghĩ rằng chắc là họ cần mình lắm. Cái này chúng ta phải hiểu. Cho nên Đức Phật chúng ta quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời chỉ dạy là gặp bạn lúc đang cần là vui. Cái này là cái mà chúng ta có mặt đúng lúc á, chúng ta tuyệt vời. Tuyệt vời chỗ này, biết mình đang, bạn mình đang cần một người tâm sự. Biết rằng hoàn cảnh này bạn mình cần một người để chia sẻ và có ý kiến. Hay là bạn mình bây giờ muốn gặp mình để có ý kiến. Thì như thế này, các vị có mặt một cách đúng lúc, các vị trở nên giá trị trong tâm của bạn bè của các vị rất lớn. Cho nên khi tôi tiếp chuyện với các vị ngoài đời, tôi nghe được kể là văn hóa miền Bắc mà mời ăn á, là nó như vậy. Khi mà mình đến nhà người ta đang ăn cơm, tức là các vị hay nói dùng cổ gì đó, tức là ăn cơm thì bữa ăn vậy đó. Rồi có một người quen đến chơi, thì các vị hay nói là mời bác xơi cơm, đúng không ạ? Ở miền Bắc là mời xơi cơm. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu việc này, chúng ta cũng đang đói bụng, mà khi đến cái người ta nói là mời bác xơi cơm, nó được rồi, mời lơi ăn chơi ba miếng nhảy vô làm liền, thì cái này chúng ta bị người khác không vui mà xem thường, đánh giá thấp đó. Cho nên tôi nghe nói là mời lần đầu có nghĩa là khách sáo. Không lẽ tôi ăn cơm tôi không có lời mời nào, nhưng mà thật sự bữa cơm này chỉ đủ cho gia đình tôi ăn thôi. Bây giờ có khách thì phải khác đi chứ, còn nếu khách ăn cơm thì phải chuẩn bị khác. Bây giờ mời tiếng đầu tiên có nghĩa là mời lịch sự chứ không phải mời để ăn, phải không? À, tôi nghe kể vậy thôi, tôi không biết nha. Mời thứ hai cũng là mời lịch sự nhưng mà có nhã ý thêm chút. Ăn cũng được mà không ăn thì tốt hơn. Đó là cái mời thứ hai. Và nếu thật lòng là muốn người này cùng ăn cơm với mình, cùng xơi cơm với mình đó, cùng dùng bữa với mình đó, thì phải mời lần thứ ba, đúng không? À, đó là mời nhiệt tình. À, câu nào đó là mời nhiệt tình. Thì khi tới nhiệt tình đó, người ta có lòng, lúc đó mình mới có bụng đó. Đó, tới lần thứ ba mình hãy có bụng, đừng có bụng sớm quá, thành ra để ta phiền, đúng không? Đó, thì tôi được biết nghe kể là nó như thế. Và thật ra vấn đề này, bất cứ một ai như chúng ta có cái phép lịch sự trong xã giao, mình đến nhà người cũng phải có chuẩn bị điều này. Không nên buồn và trách người ta trong việc nhiệt tình hay không nhiệt tình. Dầu người ta mời khách nào, mời lơi, mời thật gì đó, chúng ta phải tự dè dặt trước cái đã. Đó là chúng ta để nghĩ cái tư cách của một con người khi giao tế và khi đến người có mặt của chúng ta. Quan trọng nhất là tự thân mình, đừng để bất cứ một điều gì cho gia chủ phải khó xử. Bất cứ điều gì chúng ta cảm thấy không ổn, chúng ta tự rút lui trước, hoặc là chúng ta thấy điều gì không cần thiết, hay là cảm thấy điều gì gia đình bối rối, chúng ta tập làm ngơ. Thấy người ta đang có một cái gì sơ suất trong việc đó, hãy đi chỗ khác, đừng nhìn và đừng để ý, hoặc thậm chí đừng bao giờ hỏi gần hỏi xa về việc đó, để đừng làm cho người ta cảm thấy ngượng ngùng, khó xử trong sự có mặt của mình. Làm sao chúng ta khôn ngoan, hiểu biết, lịch sự tối thiểu, phải làm sao cho người ta thật thoải mái khi có mặt của chúng ta. Có mặt của chúng ta để đừng làm cho người khác phải lúng túng, phải khó xử, phải dè dặt đủ thứ điều. Và nếu chúng ta cảm thấy rằng nếu điều này chúng ta gắng miễn cưỡng cố gắng thì sẽ làm cho người ta không biết cách giải quyết và không có lối để giải quyết, thì tự chúng ta phải biết cách để giải quyết trước. Đừng để gia đình của người ra phải khó xử như vậy. Người học Phật nghe lời Phật dạy phải biết đúng với cái chỗ này. Còn hai nữa, nếu chúng ta lợi dụng danh nghĩa bạn bè để chúng ta làm phiền nhau hoài thì đây là một vấn đề khác nữa. Có những người vì bạn bè lợi dụng mượn tiền, lợi dụng thế này, lợi dụng thế kia, mình làm cho người ta cảm thấy cái chữ bạn chúng ta bị xúc phạm quá. Thành ra ở đây chúng ta rằng chơi với bạn, muốn bạn tôn trọng thì chúng ta phải không mang cái nghĩa lợi dụng và gạt gẫm. Cho dù chúng ta chơi với một thằng bạn rất khôn hay là chúng ta chơi với thằng bạn rất ngu khờ, mà nếu đã thật lòng hai chúng ta là bạn thì đừng vì cái khôn của bạn mà chúng ta bị lợi dụng, mà cũng đừng vì cái khờ của bạn mà chúng ta lợi dụng bạn. Phải tôn trọng bạn. Nếu bạn khờ, chúng ta tìm cách nhắc nhở bạn. Nếu bạn quá khôn ngoan, chúng ta phải dè dặt với sự lợi dụng của bạn. Ở đây trong mối quan hệ, để được tôn trọng, chúng ta phải hiểu điều này. Và Phật đã dạy từ ngàn xưa trong mối xã giao này, chứ không phải đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta chỉ là người chắt lọc và gom góp lại những gì Đức Phật dạy. Còn tự thân, không phải xã hội chúng ta nó văn minh đến đó, mà chúng ta tích góp lại cái kinh nghiệm, cái hiểu biết, cái trí tuệ từ ngàn xưa của các bậc thánh, trong đó có Đức Phật của chúng ta, để xây dựng một xã hội loài người. Cho nên thưa thật với các vị, cái ngành xã hội học hôm nay mà để mang tinh thần giáo dục đào tạo cho một chuyên ngành trong các trường đại học về xã hội học, thì thật ra ở đây không mang cái nghĩa gì mới lắm đâu, mà mang cái nghĩa là tích góp từ xưa. Và chúng ta có thể xem rằng Đức Phật chúng ta một trong những mẫu người đem lại một cái nền xã hội công bằng văn minh tốt nhất từ xưa đến giờ. Và trích góp ở đâu trong các học thuyết hôm nay, chúng ta cũng đều thấy có trong kinh điển của Đức Phật từ 2500 năm về trước cả. Cho nên Đức Phật là con người đi trước thời đại rất xa. Vì vậy Albert Einstein là một nhà khoa học đại tài, ông là một cái người mà nghiên cứu ra học thuyết tương đối đó. Ông ta tôn trọng Đức Phật mà ông ta nói rằng điểm cuối cùng của khoa học chỉ là bước đầu của Phật học. tức là cái cơ bản nhất của đạo Phật, mà đó đã là bước cuối của khoa học rồi, tức là cái bế tắc của khoa học chỉ mới có khởi điểm của đạo Phật mà thôi. Như vậy cái khoảng cách giữa một sự tiến bộ văn minh hôm nay với một cái tầm nhìn của Đức Phật ngày xưa còn khoảng cách rất xa. Nhưng tại chẳng qua chúng ta để những học thuyết đó trong kinh điển để thờ thôi. Chúng ta không xài bằng học thuyết tư tưởng văn minh của Đức Phật, mà chúng ta cứ lấy ba cái tín ngưỡng, rồi người ta cứ nghĩ đạo Phật bằng những hình thái tín ngưỡng như vậy là xong. Thật sự cái đó chỉ là chưa được cái vỏ của đạo Phật nữa. Tín ngưỡng này nó chỉ tùy hoàn cảnh, văn hóa, tập quán của mỗi địa phương, mỗi quốc gia mà người ta ứng dụng trong Phật giáo, chứ không phải là đạo Phật chỉ vẽ ba cái tín ngưỡng đó. Cái này chúng ta tìm hiểu lại những cái bài giảng mê tín chánh tín hàng ngày hôm qua. Tôi giảng bài giảng nhận thức về Phật giáo, tôi chia sẻ rất nhiều. Sau này tôi gửi cái này cho các vị tham khảo. Còn hôm nay chúng ta trở lại vấn đề. Cho nên những người không khéo trong mối quan hệ với bạn bè, rồi thậm chí có những người họ không có thời gian họ làm việc, họ không có thời gian để mà họ học tập, mà chúng ta cứ bạn bè chúng ta không thích học, chúng ta không thích làm việc, chúng ta là người thích chơi bời, cho nên chúng ta cứ ngủ đi chơi miết. Thậm chí chúng ta ngồi chúng ta tán gẫu như vậy, người ta học hành không kịp, công việc ta làm kịp, ngồi cứ nói chuyện khào với mình miết như thế. Nếu bỏ đi thì mất lịch sự quá. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là không nên, nếu sự có mặt chúng ta không đúng lúc và không cần thiết, chúng ta không nên để làm cho bạn mình không vui. Cho nên cái danh ngôn nước ngoài người ta đã có nói một câu là bạn bè là con mọt đục khoét thời gian. Câu này hay lắm. Có những khi chúng ta làm con mọt cho bạn mình chết rồi. Bạn mình thì học giỏi, siêng học, còn mình là bùi kiệm. Cho nên mình đâu thấy gì để học đâu, và mở cuốn sách ra chán chết đi thôi. Cho nên cứ rủ nó đi chơi miết, nó thì đâu có thời gian nhiều để đi chơi như mình. Thành ra đừng làm con mọt để làm mất thời gian của bạn bè. Các nhà khoa học gia người ta nói những cái câu là người ta không có khách sáo với bạn đâu. Những người có đầu óc lớn, những người có tư tưởng lớn, những người có tâm hồn lớn, những người như các khoa học gia chẳng hạn, họ không bao giờ tiếp khách. Và bất đắc dĩ họ tiếp khách, họ không cần khách sáo. Đôi khi họ cứ cho người khác đánh giá mình bất lịch sự hay là không cần thiết này kia, họ vẫn chấp nhận. Bởi vì họ ôm một ước mơ rất lớn, họ cố để thực hiện cái ước mơ này. Vì vậy như chúng ta biết rằng các nhà khoa học gia, trong đó có Edison, ngày xưa ông có nói ông bao giờ tiếp khách. Mỗi một ngày một đêm ông làm việc tới 22 giờ, ông ngủ chỉ có 2 giờ thôi. Một ngày một đêm ông ngủ chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Trong đời ông ta được 1200 bằng phát minh, nhà khoa học gia đại tài của Mỹ. Bóng đèn này, micro này, điện thoại này, máy quay phim này, truyền hình này, tất cả những cái nào mà không có sự đóng góp của ông trong đó. Edison là tuyệt vời như vậy. Cho nên ông nói là công việc thì nhiều quá mà cuộc đời thì ngắn quá, cho nên tôi phải làm việc gấp. Vì vậy chả cần thiết một thằng bạn nào hết, không cần tiếp xúc với ai cả, chỉ nghỉ đầu trong các phòng nghiên cứu để chế tạo mà thôi. Cuộc sống gói gọn, cuồng quay trong cái vấn đề mà nghiên cứu để đóng góp cho nhân loại, trở thành một nhà khoa học vĩ đại. Cho nên các vị thấy rằng thậm chí cái bữa ăn của ông, thậm chí ông còn không biết ông ăn rồi hay chưa nữa. Người ta có đặt là một câu chuyện rất vui là nói Edison một hôm ông đang chuẩn bị cái bữa ăn cho ông, rồi lúc đó ông mới ngồi trên bàn đang chờ đợi người ta chuẩn bị bữa ăn, thì ngồi trên bàn vậy cái tự nhiên ông quá buồn ngủ đi, bởi vì ông ngủ mỗi một ngày đêm có 2 tiếng thôi, cho nên ông gục ngay trên bàn để ông ngủ. Khi ngủ thức dậy thì các bạn ông rất tôn trọng ông, vì biết rằng không khi nào ông có thời gian để ông ngủ, vì vậy khi thấy ông ngủ không có dám kêu ông ăn, mọi người cứ chia nhau con gà ăn và phần của ông thì để đó. Và hôm đó bạn bè chiêu như thế này, khi ông ngủ một chút ông giật mình thức dậy, và ông nhìn ông thấy phía trước ông là mọi người đang hết rồi còn phần con rồi. Cái hỏi là ủa tôi ăn rồi hả? Thì mọi người nói vâng ông đã ăn rồi. Như vậy ông chỉ đốt điếu thuốc, ông rịch một cái rồi ông đi. Ông cũng biết ông ăn rồi hay chưa. Ủa trong cái việc đó ông đi để ông làm việc tiếp, tức là trong cái đầu ông không có để ý tới mấy việc này. Thậm chí có một câu chuyện người ta dựng lên như một huyền thoại, nhưng để người ta đạt lên tôn trọng một nhà khoa học đại tài như Edison. Trong ông còn nhiều huyền thoại khác nữa, hôm khác chúng ta chia sẻ. Chúng ta chỉ nói đến từng này thôi. Cho nên trong kinh Hiền Nhân Đức Phật dạy cho chúng ta một câu, đó là bạn chúng ta có bốn loại. Một là bạn như hoa, hai là bạn như cân, ba là bạn như núi, bốn là bạn như đất. Ở trong đây chúng ta thấy rằng trong bốn loại bạn này, các vị nghe tôi giới thiệu qua, các vị thấy bạn nào đẹp nhất? Hả? Hoa, đúng rồi. Nhưng mà bạn đó là xấu nhất á. Xin thưa các vị, khi các vị nghe nói như vậy, các vị có cảm nhận cái hoa là đẹp đúng không? Nhưng mà ở đây không mang cái nghĩa lấy sắc màu của hoa, mà người ta lấy tính chất của hoa. Cho nên kinh Hiền Nhân có nói về cái lời của một bậc hiền nhân chia sẻ với một vị vua. Và trong đó hiền nhân mới nói với vua một cái câu như thế này: chúng ta có bốn loại bạn để dạy cho vua biết cách để kết bạn nè. Bởi vì vua đang chơi với nịnh thần nè, vua đang nghe với những người nịnh thần nè, để trở nên một ông vua không có đạo đức, ông vua quan phế, ông vua làm khổ dân chúng nè. Cho nên hiền nhân mới dạy và mới phân tích ra bốn loại bạn này: thế nào là bạn như hoa, thế nào là bạn như cân, thế nào là bạn như núi, thế nào là bạn như đất. Và trong đó ngài phân tích như thế: bạn như hoa là bạn không chơi được, bạn như hoa là bạn sớm nở tối tàn, bạn như hoa là hoa khi còn tươi như thế này thì để trên bàn, để trên thờ cúng, khi nó héo nó trở thành gác thì quăng vô sọt rác. Cái ý này người ta muốn nói cái ý đó, tức là nâng niu lúc như thế và đạp người ta lúc tàn đi. Thật ra nhân tình thế thái đôi khi là như thế. Chúng ta còn tiền, chúng ta còn sắc, chúng ta còn khỏe mạnh, bạn bè dìu dặt chúng ta. Cho nên đời người ta nói gì? Còn duyên thì kẻ đón người đưa. Rồi sao nữa? Hay quá, các vị bị chưa? Còn duyên thì kẻ đón người đưa, hết duyên thì đi sớm, về trưa một mình. Đời vậy đó. Là một người còn sắc, còn tài, còn tiền, đi đến đâu người ta cũng xu phụ hết á, vân vân như vậy. Rồi đến khi tiền không, sắc không, danh không, lúc đó đi nó không thèm dòm nữa. Thậm chí mình nói: ơ thằng bạn anh hai anh ba gì ngày xưa mà từng là tung hô mình, giờ nói nó ồ tôi đâu quen với anh chị đâu. Tới bây giờ thậm chí nó không nhìn mình nữa. Cho nên bạn đó Đức Phật gọi là bạn như hoa, có nghĩa là lúc tươi thì sử dụng mà lúc tàn thì bỏ đi. Cái bạn này không nên kết, Đức Phật dạy rất là kỹ. Cái bạn thứ hai là bạn như cân, thì cũng hơi ná ná như vậy, nhưng mà có nghĩa là như vậy. Tức là họ muốn kết thân với ai, họ để lên sòng cân, họ cân coi cái nào nặng. Cái nào nặng thì chọn, cái nào nhẹ thì bỏ đi. Họ xài như vậy, thì lúc nào chúng ta nặng thì họ lấy, mà khi lúc đâu nhẹ thì họ khinh. Vậy thôi. Cho nên ở đây cái câu mà người ta từng kinh nghiệm để người ta nói lên là: thấy người sang bắt hoàng làm họ đó. Thì cái kết bạn như thế chúng ta cũng không có lợi gì. Những bạn này đôi khi làm cho chúng ta đau khổ đó. Nhớ là như vậy. Và đôi khi chúng ta bị những người bạn này khinh bạc, hoặc đôi khi là lợi dụng. Tại vì những người bạn có quan niệm là sống như cân, thì người ta sẽ cân đo đong đếm rất nhiều khi người ta kết thân với chúng ta. Cho nên cái người bạn thứ ba đó là người bạn như núi. Như núi này người ta không mang cái nghĩa núi cao, mà đây là một từ ẩn dụ để nói cho một cái đỉnh núi đó, cái một khu núi đó có một loài hoa. Mỗi mùa khi hoa đó nó trổ thì tất cả những con chim vàng nó đều tập trung trở về đó để cùng chung vui, hưởng vui. Và khi hoa này nó tàn thì cả bầy cùng đi. Thì cái nói là như vậy, tức là những người bạn khổ vui có nhau. Tức là vui thì cùng có vui, mà khổ thì cũng cùng cam cộng khổ. Những người bạn như thế thì Đức Phật đề cao, cho nên chúng ta nên chơi. Và một cái bạn mà cao nhất trong cuộc đời mà Đức Phật nói, mà tôi nghĩ các bạn này là chỉ có các bạn Bồ Tát thôi, chứ người thường không thể được. Chúng ta giống như bài hồi hướng của mỗi kinh nha. Cuối cùng các vị Bồ Tát là bạn lữ ha. Các vị Bồ Tát là bạn của chúng ta đó. Thành ra ở đây các bạn thứ tư là bạn như đất. Thì tính chất của đất là nặng cũng chứa, mà nhẹ cũng chứa, dơ cũng chứa, mà sạch cũng chứa. Đất không phàn nàn, đất không gì cả. Thì tôi nói có người bạn này có, nhưng mà hiếm lắm. Và cái này nếu có chắc chắn hơn, chỉ có các vị Bồ Tát chúng ta làm bạn mới có chuyện này. Nhưng mà đây là cái người bạn Đức Phật nêu cao nhất. Trong đời có thì rất là tốt, nhưng mà hiếm. Chỉ cần người bạn như núi, đồng cam cộng khổ, chia sẻ vui buồn với nhau là đã tốt lắm rồi. Chúng ta nên chọn bạn mà chơi theo một cái cách thức như thế này. Khổng Tử đã dạy chúng ta một câu mà chúng ta cần phải học. Đó là một người khen chúng ta khen đúng là bạn ta. Một người chỉ lỗi cho chúng ta mà chỉ đúng là thầy ta. Và kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Đây là câu dạy của một cái bậc thánh của Đông Phương, đó là Khổng Tử. Như vậy, một cái người bạn ta mà nó khen ta đúng, có nghĩa là người bạn này tôn trọng ta. Còn người bạn mà chỉ ta cách đúng, người bạn này là thầy ta, có nghĩa là quan tâm đến ta, nghĩ sợ cái lợi cái hại của chúng ta, mà chỉ cái lỗi của chúng ta một cách đúng đắn. Và kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Nhưng mà trên cuộc đời chúng ta nghịch lý lắm. Trung ngôn thì nghịch nhĩ, lời thưa thật thì hay mất lòng. Những thằng bạn nó chỉ cho chúng ta những lỗi lầm, những cái này cái kia để tự khắc phục. Chúng ta cho nó là kẻ xấu, cho nên chúng ta không thích chơi. Mà chúng ta thích chơi với những kẻ nào tân bốc ta. Thì tân bốc mà nếu mà người bạn tốt đi, nó chỉ, nó khen chúng ta mà những cái đúng á, thì đó là cũng tốt á, nó là cũng bạn đó. Nhưng mà chúng ta lại thường thường, chúng ta lại thích kẻ xấu. Tức là nó khen xạo chúng ta đó. Thì nó trở thành kẻ nịnh ta, muốn được lấy lòng ta, nó muốn lợi dụng ta, hay là nó muốn cái gì đó. Cho nên cái xấu cũng khen, cái này cái kia cứ nói như thế, làm bậy bạ. Chỉ chó nói mèo nó cũng nghe, dạ đúng mèo. Cũng y như các nịnh thần ngày xưa vậy. Chính những nịnh thần mà làm hư ông vua, chứ không phải là các trung thần làm hư vua đâu. Các triều đại mà vua hư là do nịnh thần, chứ không phải do trung thần. Trung thần thì góp ý những cái gì cũng sâu sắc, cái gì cũng có lợi. Nhưng mà nó ngược lại với cái thói quen ham thích chơi của ông vua. Còn cái kẻ nịnh thần nó khôn lắm, nó tủ vào những cái mà ham thích chơi của ông vua. Ông vua thích ăn chơi thì nó tuyển cung phi mỹ nữ, thậm chí nó tàn ác cái quần chúng để nó cướp đoạt được những cái mỹ nữ đẹp về để nó dâng cho vua. Ông vua nói nó là trung thần của ta, bởi vì nó biết dụ mình mà. Còn những cái kẻ trung quân ái quốc thấy như vậy là xấu, là sẽ suy đồi thế này thế khác, nói đâu chịu, chém đầu, giam lãnh cung thế này thế khác. Ai mà góp ý đúng là dễ làm cho người ta nghịch nghĩ. Như vậy lời Đức Phật dạy chúng ta có kinh nghiệm rất thực tế trong cuộc đời này. Tại vì cái này nó gần gũi với chúng ta. Nhưng mà tôi thấy rất lạ là Đức Phật chúng ta từ ngàn xưa mà dạy quá tuyệt vời. Ồ, thôi thì bây giờ những cái gì quan niệm đến bạn bè trong cuộc đời chúng ta từng tuổi này rồi, chúng ta đã quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà cái này nói cho giới trẻ, không khéo chúng ta dễ bị sụp bẫy, chúng ta dễ bị mua chuộc, chúng ta dễ bị lợi dụng. Nhất là tuổi trẻ mà nam hay nữ cũng vậy. Nữ thì bị sụp bẫy bằng con đường khác, nam cũng bị sụp bẫy bằng con đường khác. Giới trẻ hay bồng bột, kiêu ca, ngạo mạn. Cho nên người khôn khéo á, đánh vào tâm lý này, người ta sẽ dễ lấy lòng của tuổi trẻ như chơi. Đơn giản lắm. Còn những người mà đầu hai thứ tóc đồ ha, tuổi tác kinh nghiệm đã từng mắc bẫy rồi, bây giờ không dễ đâu. Khó thì khó, chứ nhưng mà dỗ quýt dày làm sao. Có móng tay nhọn, khó cách nào nó cũng có bài hết trơn đó. Thì ở đó là chúng ta thấy một kinh nghiệm về lời dạy Đức Phật đầu tiên. Cái kinh nghiệm thứ hai Đức Phật dạy cho chúng ta: biết đủ với những gì mình đang có là vui. Cái này vô cùng quan trọng. Con người chúng ta sống thông thường là không có biết đủ. Chính cái không biết đủ mà con người chúng ta đau khổ hoài là như vậy. Chúng ta leo thang với tham vọng, cho nên chúng ta vậy. Chúng ta sống cũng chiều theo cái ước mơ của chúng ta. Mong muốn tham vọng của con người, người ta nói là cái tham vọng con người là chiếc thang không nấc chót, là trang vỡ không trang cuối cùng. Như vậy thì ở đây bao giờ chúng ta mới đủ? Và người ta lại có một kinh nghiệm nói thêm là lòng tham không đáy. Chiếc thùng nó đã không có đáy rồi, các vị đổ bao nhiêu nước vô cho nó đầy. Và người ta lấy cái đó đi, người ta ẩn dụ cho cái lòng tham con người mình. Muốn một, nó có một, cái muốn một có hai. Rồi bây giờ có hai, chúng ta muốn có ba. Có ba rồi, cái chúng ta muốn có bốn. Rồi có được bốn, chúng ta muốn lên hoài. Con người chúng ta là ước mơ bất tận, rồi chúng ta than hoài bao nhiêu cũng thiếu. Ngày xưa ước gì tôi có căn nhà, cái tới được căn nhà có hỏi đủ chưa, cũng chưa nữa. Bây giờ ước gì có cái tivi, nhà vậy mà không lẽ không có tivi, cái có tivi chưa nữa. Giờ nhà mà có tivi mà không có tủ lạnh nó cũng chưa đủ, đúng không? Có tủ lạnh cái có rồi cái nói sao, không lẽ nhà này không có máy nóng lạnh để tắm, có đó rồi cái ước gì có phương tiện như một chiếc xe, xe hai bánh có rồi cái bây giờ nắng nôi quá bụi gió xe bốn bánh. Tức là con người chúng ta như vậy, mới đầu thì chưa có gì hết, chỉ ước mơ có căn nhà. Khi có căn nhà đâu có chịu với nó, phải như vậy như vậy. Cho nên chúng ta cứ nói suốt cuộc đời chúng ta cứ than hoài, phải không? Cái cửa miệng ai phát ra cũng than cả, trở thành tỷ phú cũng than. Như vậy nó chứng minh cho chúng ta cái gì? Con người chúng ta tự đày đọa và làm khổ mình bằng những suy tư. Đôi khi cả đời chúng ta gom vào hàng trăm cây vàng, hàng ngàn cây vàng trong nhà, nhưng mà bản thân chúng ta cả đời chưa xài được hai chỉ nữa. Gom để làm gì? Tức là cứ gom 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 như vậy, tình cờ bữa nào trời xui đất xui chết queo bỏ lại trên trời. Gom không xài mà cứ gom. Thay vì 100 cây vàng để chúng ta sống nhiều lợi ích, lợi ích cho gia đình, lợi ích cho con, lợi ích cho xã hội, chúng ta mới biến những vật sở hữu này, những tiền tài này nó có ý nghĩa. Tự thân của vàng bạc nó có ý nghĩa giống quái gì trên cuộc đời? Nó là một vật vô tri mà. Nhưng mà con người hữu tri này chưng dụng nó, cái vật vô tri đó nó trở thành lợi ích hay trở thành tai họa là do cái đầu của chúng ta. Cũng một suy nghĩ của chúng ta mà cái đó nó trở thành tai họa, mà cũng một suy nghĩ của chúng ta cái đó nó trở thành hữu ích. Vậy mà con người chúng ta tham bao nhiêu cũng không phải đủ. Mà nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta khổ hoài. Cho nên vì vậy Phật mới dạy trong kinh Chi Giáo, Phật nói là tri túc chi nhân, chi họa địa thượng, du dư an lạc, bất tri túc giả, tuy xử thiên đường diệt bất xứng ý. Phật dạy nói là người biết đủ thì nằm trên đất cũng cảm thấy an lạc, người chưa biết đủ nằm trên cõi trời cũng chưa vừa ý. Cái đây là như vậy. Chúng ta tùy nghi để chúng ta thích hợp, để chúng ta sống đừng đày đọa mình. Có những người sống một cuộc đời là con người mà không hiểu được gì hạnh phúc của con người cả, cứ quần quật như cái máy, cứ sống như cái máy, để chỉ vì ăn mặc hay là nhu cầu gì đó, cứ quay, rồi cuối cùng nhìn lại mình 70 tuổi đời, 80 tuổi đời. Ủa, 80 tuổi tôi có mặt tôi làm cái gì? Không biết làm cái gì. Chỉ quay như vậy, rồi bây giờ tới chết rồi, bây giờ tới chết để làm gì? Chúng ta hoang mang và chúng ta thấy rằng kiếp người chúng ta ngắn ngủi và vô nghĩa thế. Tại vì chúng ta không biết cách để làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa. Nếu trên cuộc đời chúng ta chỉ nghĩ rằng có mặt trên cuộc đời làm để ăn, để nuôi sống, cái đó bình thường quá. Bình thường đến độ mà cái đó ai cũng có thể sống được. Thậm chí tối thiểu nhất là một người ăn mày họ cũng nuôi sống được họ mà. Như vậy cái đó giá trị và cuộc sống của chúng ta trên cuộc đời đâu đơn giản như thế. Chúng ta phải dán một nửa trong cuộc đời chúng ta còn lại. Tức là nếu chúng ta biết mình, biết tu tập, biết tham, biết sân, biết si, biết kiềm chế và biết tận hưởng những cái hạnh phúc, nhu cầu, thẩm mỹ, an lạc của chính mình, thì lúc đó giá trị cuộc đời của chúng ta khác đi. Chủ đề tu hành hôm nay là một ngày an lạc, đó là vô cùng quan trọng. Cả đời chúng ta một phút giây không biết mình là ai cả. Mình biết mọi thứ, chim, cò, cây, rừng, mây, nước, khoa học, thông tin, văn chương, chùa, chiền, tất cả cái gì mình cũng biết. Nhưng mà hỏi lại mình là ai, mình có biết không? Mình biết mình là ai không? Và có khi nào mình xoay lại để mình nhìn mình, để mình thương mình chưa? Chưa. Mình nghĩ mình kiếm ăn cho nhiều là mình thương mình. Mình kiếm mình mặc nhiều là mình thương mình. Mình kiếm tiền mình để vô tủ cho nhiều là mình thương mình. Không phải. Các vị đang đài đọa mình cho thương mình gì? Đôi khi quay 5-70 năm nhìn lại con người của mình, ngày xưa đã mất tiêu rồi, nhìn lại hôm nay là một cái bà già, ông già nào khú nào đó mà không hay luôn. Thậm chí như vậy, sống điên cuồng trong những cái thói quen thông thường. Rồi chúng ta cứ nghĩ vì công việc nhiều quá, vì cực khổ quá. Các vị làm thêm ngày, các vị dư bao nhiêu, các vị cho tôi biết đi. rồi các vị bỏ ra thời gian một ngày để các vị tu học, các vị thiếu bao nhiêu các vị cho tôi biết đi. Làm thêm một ngày cũng không dư bao nhiêu mà có thời gian để tận hưởng tu học, hay là để ban tặng cho mình một chuỗi ngày thảnh thơi, mất bao nhiêu cũng chừng ấy. Vậy mà chúng ta không có một phút giây nào cho chính mình, chỉ vì chúng ta tham vọng. Ở đây đạo Phật không ngăn cho các vị trên con đường tiến thân, Đức Phật không ngăn cho các vị trên con đường làm giàu. Nhưng mà nếu chúng ta không khả năng tiến thân được nữa, không khả năng làm giàu được nữa, thì hãy dừng lại chính nó, bằng lòng với chính nó. Chứ tại sao mà phải khát cầu so sánh? Người kia như thế, tôi phải như thế. Ủa, mình và người đó đâu có giống nhau đâu mà phải buộc như vậy. Người kia có nhà lầu xe hơi, bằng mọi cách tôi cũng phải có nhà lầu xe hơi. Thậm chí tôi đi ăn cướp, ăn cắp gì đó để tôi sắm được cho hạ với cái sự ghen ghét này, ganh tị này. Ủa, chúng ta sống một cách gì kỳ vậy? Người kia là người kia, ta là ta. Không vì bất cứ lý do gì để chúng ta có thể thay đổi được cái việc này. Giá trị của con người chúng ta là sống phải có đạo đức, phải có lương tri và có ý nghĩa của con người. Đâu phải đem cái tham vọng ra để so sánh, để làm khổ mình vậy. Thậm chí mình ganh tị với người khác đến độ mà mất ăn mất ngủ. Người ta có của ăn của để, mình không có, mình cảm thấy khổ đau. Xin thưa các vị, không có ganh tị như vậy. Nếu ai ganh tị và có ác cảm với người khác thì chúng ta phải loại trừ ý niệm này đi. Vì chúng ta chưa hiểu được nhân quả tội phước mà cho nên chúng ta có những suy nghĩ như thế này. Tôi mong rằng các vị phải biết nhìn nhận lại tâm mình, sống một cách tôn trọng. À, anh này giàu có, anh này của ăn của để, mình biết rằng phước báo ảnh đầy đủ cho nên anh được như vậy. Mình nghèo hơn có nghĩa là phước báo mình không bằng. Ráng tu tập để dung bồi chứ đừng có thế này thế kia. Hoặc thậm chí muốn có cái ăn cái mặc, mình đánh mất mình đi. Đánh mất giá trị đời con gái, đánh mất phẩm chất đạo đức của con trai, đánh mất nhiều thứ để chỉ đua đòi với người khác về cái ăn cái mặc đơn giản như vậy. Cho nên giá trị của con người trong hoàn cảnh nào cũng dứt phát không thay đổi. Cho dù hoàn cảnh có cơ cực, hoàn cảnh có gì đó, thì tự nỗ lực bằng đôi bàn tay này để vươn lên. Xã hội lúc nào cũng trân trọng. Chúng ta bưng bát cơm lên chúng ta ăn mà không hổ thẹn với đời. Cho dù người ta ăn với thịt heo, tôi ăn với kho cô quẹt, tôi vẫn cảm thấy hãnh diện. Bởi vì chén cơm này từ mồ hôi nước mắt của tôi làm ra mà. Tôi đâu có gian xin ai, tôi đâu có gian lận của ai để có chén cơm này đâu, tôi phải bận lòng. Cho nên ở đây chúng ta phải tri túc, tức là biết đủ với những gì mình đang có là vui. Nếu mình cảm thấy an vui như vậy thì bây giờ mình ăn chén cơm với kho cô quẹt mình cũng thấy vui. Và nếu có một cái điều kiện tốt hơn, mình sẽ ăn cơm với những chén cơm sơn hào hải vị hơn thì cũng tốt. Tức là khả năng không thể hơn được thì bằng lòng với chính nó để tự ban tặng cho mình có niềm vui. Bằng không mình sẽ đau khổ với ba cái thứ này. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện rất là hay. Đây là một câu chuyện của một vị giáo sư. Ông đang dạy một trường đại học nọ cho sinh viên. Một hôm đó ông đi vào trong lớp, ông móc từ túi ông ra một cái tấm là $100. Ông đưa lên như thế này. Ông hỏi với các sinh viên ông rằng: em nào cần $100 này thầy sẽ tặng cho. Thì lúc đó cả lớp ai cũng đưa tay lên: em. Thấy $100 vậy mà ai cũng muốn à, tức là này cho mà. Thì cái lớp cả lớp đưa lên. Thì sau đó đó, ông mới bóp cái tấm $100 trong tay ông lại. Ông bóp nhầu như thế này. Ông nói: em nào cần $100 này nữa thầy cho. Thì lúc đó bớt đi phần nửa lớp, còn lại nửa lớp cũng là chấp nhận. Sau đó ông mới để cái tấm $100 này xuống đất. Ông chà trên đất và ông hỏi rằng: em nào cần tấm $100 này nữa thầy cho. Thì lúc đó nó im lặng, còn một vài cánh tay lác đác. Sau đó ông mới đem $100 lên, ông mới vuốt ra bằng thẳng, ông bỏ vào trong túi. Và ông mới nói như thế này: cho dù thầy bóp nhầu $100 này, hay là thầy thảy dưới đất $100 này thầy chà lên, nhưng mà giá trị về tỷ giá của tiền 100 này, nếu thầy đi ra ngoài thầy đổ xăng, nó có nói là do thầy bóp hay là thầy chà lên mà bây giờ nó không nhận, nó phải nhận tấm thẳng rang từ ngân hàng mới lấy ra không? Thì học sinh nó nói dạ không, thầy vẫn xài được. Ông nói cũng thế, chân giá trị của con người chúng ta đừng để bị đổi bởi hoàn cảnh. Hoàn cảnh có thể khó, hoàn cảnh có thể thoải mái, hoàn cảnh có thể nghèo, hoàn cảnh có thể giàu, công việc thế này thế khác. Nhưng các em đừng đánh mất trị giá của mình, bởi vì con người mãi mãi nó có bản chất nhân tố của một con người. Để hãy làm một con người hữu dụng, nghèo khổ xấu đẹp, đó là hoàn cảnh bất đắc dĩ, không ai muốn. Nhưng mà nó đã như vậy thì phải tùy nghi thích hợp để tồn tại. Đừng nên vì bất cứ một lý do nào mà đánh mất lương tâm đạo đức và bản chất của con người. Và cái này tôi đã nói cho các vị trong rất nhiều bài giảng khác nhau, tôi chia sẻ với các vị nhiều về vấn đề này. Cho nên ở đây tinh thần tri túc của đạo Phật nó đã giúp cho chúng ta có một sự bình an hơn, yên tâm hơn về cuộc sống này. Cổ nhân từng dạy: tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Thì ở đây người ta dạy như thế nào? Tri túc là biết đủ á, biết đủ, ngay đó liền đủ, đợi đủ, bao giờ mới đủ. Biết nhàn, ngay đó liền nhàn, tức là biết an lạc, biết thảnh thơi, thì ngay đó liền an lạc, liền thảnh thơi. Chứ đợi thảnh thơi, bao giờ mới thảnh thơi? Thì ở đây người ta dạy như thế nào? Tri túc là biết đủ á, biết đủ, ngay đó liền đủ, đợi đủ, bao giờ mới đủ? Biết nhàn, ngay đó liền nhàn, tức là biết an lạc, biết thảnh thơi, thì ngay đó liền an lạc, liền thảnh thơi. Chứ đợi thảnh thơi, bao giờ mới thảnh thơi? Câu này quá hay. Câu này cho chúng ta một ý nghĩa sống trên cuộc đời. Trong cuộc đời đừng có hứa hẹn, làm gì được làm ngay, và cái gì trong tầm tay làm được làm ngay. Nếu hứa hẹn, chúng ta không có cơ hội để thực hiện những ước mơ của mình mang tính cách hứa hẹn đâu. Ví dụ có người này hứa hẹn nè: à, tôi có ba má tôi cũng thương lắm chứ, nhưng mà khi nào tôi có của ăn của để rồi lúc đó tôi mới lo cho ông bà được chứ. Giờ cuộc sống khó khăn quá, ông bà có lột da sống đợi cho ngày mình có của ăn của để mình lo. Có không? Xin thưa các vị, câu nói này tôi biết ai mở lời bằng câu đó, suốt đời không thực hiện được điều này, cho dù cha mẹ có nhắm mắt nằm xuống. Còn con người thật lòng có hiếu thảo, biết ban tặng, ủa đâu có nhất thiết là phải mâm cao cổ đầy lận. Tỉnh thoảng về thăm mẹ một gói xôi, một gói kẹo, thăm cha một gói thuốc ngon, một gói cà phê gì đó mà ngon mình muốn dâng cha để dành mẹ. Ủa không có sao? Mình nghèo đến độ mình như thế sao? Cha mẹ đâu có cần thiết mình những cái đó. Ở đây cái lòng, người ta dụng lòng là ở chỗ này. Mâm cao cổ đầy mà dằn mâm xén chén, ai ăn cho được? Chúng ta giàu có rồi, ba mẹ chúng ta bệnh, chúng ta rước về nhà chúng ta nuôi, chúng ta thấy như một của nợ. Cho nên tới giờ ăn uống mắng con, mắng mèo, mắng chó, thế này thế khác, ông nội ai nuốt cho vô cái đó chứ. Con người người ta đánh giá đạo đức không phải qua những hình thức này. Vì vậy cho nên các vị cảm thấy rằng đừng hứa hẹn trong cuộc đời. Ngày nào đó, thời giờ nào đó, mình làm được điều đó mình làm ngay. Đừng nghĩ là tôi tu hành phải đợi tới già tôi mới tu. Ủa làm sao cái gì có già? Các vị ra nghĩa địa các vị xem, từ 1 tuổi đến 100 tuổi, các vị cảm thấy rằng có độ tuổi nào mà không có người chết không? Có phải là ở đây tất cả các mồ đều là 60-70 tuổi trở lên người ta mới chết không? Xin thưa các vị, nơi nghĩa địa 1 tuổi cũng có, thậm chí chưa được 1 tuổi nữa, nửa tuổi thôi. Độ tuổi nào cũng có người chết, không có hứa hẹn. Cho nên cái tinh thần tri túc, cái tinh thần biết đủ và thực hiện làm ngay. Gia đình hoàn cảnh mình như vậy, tùy nghi như vậy. Gia đình hoàn cảnh khác hơn thì sống khác hơn. Làm sao đừng khó khổ và đừng làm khổ đau cho mình. cho người. Điều này là các vị nên hiểu và ý thức để làm. Tôi không muốn rằng những con người học Phật của chúng ta lại suy nghĩ, hiểu những vấn đề nó chưa đúng, rồi đôi khi những cái hoàn cảnh cuộc sống nó làm cho con người mình đổi thay quá nhiều. Thậm chí có những khi các vị đã đủ rồi, nhu cầu cuộc sống tất cả mọi thứ các vị đủ rồi, nhưng các vị bị cái tham vọng chi phối, các vị không bao giờ hài lòng với chính nó. Các vị đã mưu cầu, đeo đuổi, thậm chí tạo nhiều nghiệp chướng để dẫn đến cho chúng ta những cái quan trái trong cuộc đời. Và kết thúc trong cuộc đời, các vị cảm thấy nó như thế nào? Không có cái gì cả. Nếu chúng ta hài lòng với chính nó thì nó đâu có bi đát đến độ như vậy. Cho nên tôi nhớ lại một giai thoại ngắn ở trong một cái tác phẩm gọi là Suối Từ, mà ngày xưa nhà văn Võ Đình Cường ông đã viết như một kịch bản ấy. Diễn tả cái này nó hay vô cùng. Đây là một câu chuyện dài, nhưng mà tôi muốn trích một đoạn để các vị thấy, nói lên cái lòng tham của chúng ta thôi. Đó là câu chuyện mà một tên thợ săn nó đi tìm một ông vua về. Tức là ông vua này đã từ bỏ ngôi vì không muốn chiến tranh, vì không muốn đổ máu. Cho nên ông đã từ bỏ ngôi và ông giải quân giáp, đừng để cho mọi người phải bị thương vong. Và ông sẵn sàng ông nhường đất nước cho ông kia. Nhưng mà ông vua kia không bao giờ hài lòng, bởi vì nghi kỵ rằng ông này vẫn còn mưu đồ để cướp ngôi ta. Nhưng mà thật ra đây là một vị vua tu hành, cho nên ông ở vào rừng ẩn cư tu tập. Nhưng mà cuối cùng ông vua này truyền lệnh là ai mà bắt được ông vua kia, tức là tên là Thường Lạc Vương, bắt được đem về thì ông sẽ ban thưởng vàng bạc châu báu ngọc ngà. Thì ban ra, và trong đó có một tên thợ săn, vì hàng ngày nó đi vô rừng nó săn, cho nên nó biết cái nơi của vua Từ Ngôi á tu hành ở đâu. Và khi nó lãnh lệnh của Đại Lực Vương, tức là tôi sẽ đi bắt Thường Lạc Vương về cho ngài. Nhưng mà với một tên thợ săn như thế này thì không đủ khả năng để có thể bắt một vị vua như là Thường Lạc Vương đâu. Nhưng mà vì ông tu cho nên ông không có kháng cự. Chứ một vị vua thì tên thợ săn quá tầm thường với sự võ nghệ của ông. Cuối cùng Đức Vua cùng tên thợ săn này đi về để nộp mạng. Đó là một câu chuyện rất dài. Tôi chỉ trích một khúc chút xíu trong cái đoạn mà tên thợ săn thôi. Và sau khi bắt được ông vua đem về rồi thì tên thợ săn nó mới lên đến gặp Đức Vua, và nó mới xin với ông vua để được trả công. Thì hôm đó ngự triều rất nhiều quan văn võ, và truyền lệnh là có tên thợ săn vào để được tấu trình với vua chuyện gì đó, tức là với vua Đại Lực Vương. Thì sau khi rồi vô tấu trình thì ông vua hỏi tên thợ săn: sao người đến đây để mà đòi trả công có phải không? Thì lúc đó thợ săn mới quỳ mọp ở dưới ngai vàng, mới là nói với Đức Vua rằng: à, thật ra là tôi cũng không dám đòi cái gì, công vậy thì cũng không có gì là bao, nhưng mà lệnh của nhà vua nói như vậy, triệu tập bắt được Thường Lạc Vương như vậy thì nhà vua trả công như vậy. Nhưng mà thật sự đâu có dễ bắt tí nào, vào rừng sâu nước động, phải thuyết phục, phải thế này thế kia, kể lễ đủ thứ công hết trơn, nói quá trời. Cái ông Đại Lực Vương: thôi như thế nào cũng được, thì ta trả công cho ngươi 10 lượng vàng và 10 lượng bạc, ngươi có hài lòng không? Thì lúc đó tên thợ săn nó không nói hài lòng, mà cũng không nói không hài lòng, mà đứng nó gãi 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 cái đầu. Ví dụ bây giờ các vị làm con, mà các vị xin cha mẹ nó cho con chút đỉnh tiền đi chơi, ba má nó cho con triệu đi chơi đó, mà nếu mà chúng ta cảm thấy là gãi gãi đầu có nghĩa là gì? Không có hài lòng với triệu đó, đúng không? Nhưng mà không dám nói, cho 1 triệu đâu dám xin nữa, mà không dám nói. Thì cái tên thợ săn này nó cũng như vậy, nó không dám nói mà gãi gãi đầu. Cái ông vua mới hỏi: vậy ngươi còn muốn gì nữa? Thì nó nói rằng: có vàng bạc này kia kia nọ mà không có chức tước gì hết trơn trọi á, thì nó không có ý nghĩa gì. Này kia thì nói vậy nó: à, vậy là ngươi muốn có một cái chức gì đó phải không? Thì ông vua mới nói cẩn thận: bây giờ còn cái chức gì mà nhỏ nhỏ đó mà, quan thuộc về dân địa phương chơi chơi đó, thì ban cho nó cái chức. Sau khi ban cho nó cái chức, đức vua nói vậy ngươi có hài lòng chưa? Thì lúc đó đó, tên thợ săn đứng gãi đầu nữa. Thì vua biết thằng này nó cũng không chịu với cái này. Nó kể lại cái chuyện mà cực khổ của nó này kia kia nọ. Thì ông vua nói vậy chứ ngươi còn muốn gì nữa? Thì tên thợ săn nói có chức tước mà không có quân lính hầu cận gì hết trơn, này kia kia nọ cũng chưa đủ. Tới chừng lần này đại lực vương mới nói hãy đem tên thợ săn này ra chém đầu, nó quá tham vọng đi. Và khi ngự lâm quân vô lôi tên thợ săn này ra chém đầu, thì lôi anh ta bê bết trên sân rồng. Anh ta mới ngoái lại với đức vua, nói đức vua ơi, tôi không còn muốn quân lính gì cả. Thì vua mới nói lôi nó ra chém đầu. Lôi nó một đoạn nó nói dạ tôi cũng không muốn chức tước gì cả. Ông vua nói lôi nó ra chém đầu. Nó nói bây giờ tôi cũng không đòi vàng bạc gì cả. Đi xa nói lại như vậy. Ông vua cũng cảm thấy đáng thương, động lòng. Một tên thợ săn tham vọng, nó đáng chết thiệt, nhưng mà thấy nó thê thảm, khóc lóc gian sinh qua. Ông vua nói thôi hãy thả nó đi. Thì lúc đó người lâm quân mới buông tên thợ săn này ra. Và lúc đó tên thợ săn này nó mới đứng, nó nói vậy là bây giờ không còn chức tước, không còn quân lính, không còn vàng bạc gì nữa cả sao? Thì cái tên ngự lâm quân nó đứng bên, nó nói còn chém đầu ngươi nữa đó. Tỉnh này quảng hồn, tên thợ săn này giọt chặn. Thì cái câu chuyện này kể ra như thế thì tôi thấy rằng cái đó nó nhằm chúng ta gì? Con người chúng ta là như vậy á, muốn một có một rồi muốn nữa. Và vì vậy quan trái nghiệp chướng trong cuộc đời sở dĩ có ra là từ chính lòng mình mà thôi. Cho nên Đức Phật dạy trong này một câu rất hay: tự biết đủ với những gì mình đang có là vui. Nếu khả năng gia đình hạnh phúc của mình đã như vậy, mình không cách nào vươn lên hơn nữa được, thì hãy bằng lòng với nó, giữ vui cho chính nó. Đừng đắng cay, đừng chua chát, đừng ganh tị, đừng đau khổ, mà đừng tạo quan trái. Cái này Đức Phật dạy chúng ta. Cái ý thứ hai đó là rất tuyệt vời. Trong một phần thứ hai tôi chia sẻ với các vị biết đủ với những gì mình đang có là vui. Đó là ý Đức Phật dạy thứ hai. Qua ý niệm thứ ba, ai nhớ? Khi lâm chung là gì nữa? Biết mình có cận tử nghiệp lành là vui. Lâm chung là giờ phút trước khi chết, lâm chung là sắp chết. Trên cuộc đời này tất cả chúng ta có ai sống hoài không chết không? Không. Nhưng mà chúng ta thường suy nghĩ là ít bao giờ chúng ta nghĩ chúng ta sẽ chết ở độ tuổi đó lắm. Ví dụ chúng ta chừng 20 tuổi chúng ta nghĩ mình ít nhất cũng 60 tuổi mới chết. Nhưng mà tới 60 tuổi mình cũng đâu nghĩ rằng mình chết. 60 tuổi mình nghĩ tôi nói chung cũng phước ông bà lắm, ít nhất cũng tới 90 chứ. Tức là ít bao giờ chúng ta có thể nghĩ một ngày nào mình chết, cho dù đó là quy luật. Quy luật trên cuộc đời ai cũng chết. Nhưng ở đây Đức Phật dạy là lâm chung biết mình có cận tử nghiệp lành là vui. Cận tử nghiệp là những biểu hiện của nghiệp chướng, của tội lỗi hay là của phước báo mà nó để thể hiện trước khi chết. Đó cái gọi là cận tử nghiệp. Tùy vào quá trình của chúng ta trong cuộc đời, thiện ác nghiệp chướng ít nhiều mà nó tạo cho chúng ta những cái cận tử nghiệp khác nhau. Có những người trước khi chết phải quằn quại đau thương, có những người trước khi chết rất là thảnh thơi an lạc. Cái đó nó tùy vào cái nghiệp chướng của mỗi người. Mặc dù nói là cận tử nghiệp, nhưng thật sự tập quán nghiệp vô cùng quan trọng. Có tập quán nghiệp mới có cận tử nghiệp này. Tập quán nghiệp này là tất cả những hành động thiện ác mà trong đời chúng ta đã gieo, nó trở thành những ký ức của chúng ta được biểu hiện trước khi chết. Cái đó chúng ta gọi là cận tử nghiệp. Hoặc là quá trình trong cuộc đời chúng ta tu tập nhiều công đức lành rồi để được biểu hiện cái sự bình an trước khi chết, cái đó cũng gọi là cận tử nghiệp. Ví dụ đây là tôi được biết, những người làm đồ tể mà trước khi chết các vị nên nhớ là không đơn giản chết tí nào. Cho nên phần lớn những người này ở trong quê tôi nhớ có kể lại là ông đó ông làm đồ tể mà trước khi chết đó, ông kêu những tiếng kêu y như heo vậy đó các vị. Và phải để một cái thao và một cái mát lên đầu ổng và nguyện giái như thế nào đó, rồi cuối cùng ổng mới khò khò chết được. Chứ còn bằng không là kêu những tiếng kêu thê thảm như heo, quằn quại như vậy mà không chết được. Còn có những người các vị biết là, hình như tôi có giảng cái bài giảng này tại Úc Châu, đó là bài giảng đi cho trọn kiếp người. Tôi có nói như thế này, cô Phật tử này cũng có điện đến tôi, cô nói là cô điện mà cô khóc. Cô nói thầy ơi, mẹ của con không biết mang nghiệp gì mà bây giờ liệt não bán thân bất tội nằm trên giường đã 10 năm rồi. Và bây giờ thân xác chỉ còn da bột xương thôi, hằng ngày chỉ sống bằng nước sâm mà đổ thôi, không còn biết cái gì. Mà một cái thân xác hằng ngày nó co tròn lại, tay chân nó gúm lại thành một cục xương tròn mà không chết được. Rồi á, nó đặc biệt là trong thân nó cứ nổi ra từng một mũ như một nhọt bự 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 như trái dầu u như thế này. Rồi mỗi một mũ đó nó vỡ ra, cái máu nó vỡ, cứ vỡ ra là máu mũ nó vỡ. Mà cái mũ đó vừa vỡ thì ở dưới lú lên một mũ y như vậy nữa. Mà con không biết cách gì 10 năm như thế. Những phần thân xác nằm phía dưới á, nó đã lỡ hết trơn rồi, thay hết tấm da này đến tấm da khác cũng thế mà thôi. Nhưng mà không có cách gì chết được, sống thôi thấp sống hoài, sống bằng vậy. Bây giờ đầu cổ tay chân nó co lại như cái bào thai vậy đó, nó cuộn lại như vậy. Thì lúc đó tôi mới có chia sẻ với cô cái cách để giải quyết vấn đề này bằng cách là tạo phước lành và đọc kinh sám hối cho cô. Biết rằng bà nằm ở nơi đó, bây giờ cái nghiệp chướng đó là giờ giấc của cận tử nghiệp đó, là cái cách chết của con người chúng ta. Cái biểu hiện những cảm giác đau khổ, vui buồn, an lạc gì trước khi chết, cái đó Đức Phật gọi là cận tử nghiệp. Và mỗi thân phận con người chúng ta đều có cái biểu hiện trước khi chết cả. Người chết bằng cách này, người chết bằng cách kia, người chết vì lửa, người chết vì nước, người chết vì chất độc, người chết bằng bệnh tật, người thế này thế kia, vô số hình thái để chúng ta chết. Thành ra ở đây cái nào để biểu hiện trước cái chết đó thì gọi là cận tử nghiệp. Và cận tử nghiệp này nó liên hệ rất lớn đến quá khứ của chúng ta, cả một đời chúng ta đã từng làm gì. Và tất cả những cái này nó trở thành những biểu hiện của thiện ác của chúng ta đi suốt cuộc đời. Chúng ta đừng nghĩ rằng trong cuộc đời này chúng ta làm những điều gì đó, thậm chí luật pháp không biết, nhưng lương tâm chúng ta biết thì nó có nghiệp, cho dù bất cứ hành động nào. Và những hành động cho dù chúng ta không vi phạm luật pháp, nhưng nó vi phạm đến tội lỗi, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với tất cả những hành động tội lỗi này. Bây giờ tôi hỏi với các vị nè, sát sinh, giết trâu bò gà vịt, cái đó có vi phạm luật pháp không? Không. Có vi phạm đạo đức không? Không. Nhưng mà hỏi thật với các vị, có tội không? Sự thật các vị phải hiểu được điều này. Cho nên ở đây, trong vấn đề Phật dạy người Phật tử thọ năm giới á, chúng ta cần phải hiểu điều này rất rõ. Trong năm giới đó Đức Phật dạy là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Chúng ta đừng có quan niệm rằng Đức Phật dạy cái đó cho người Phật tử. Ai là Phật tử quy y thọ giới phạm những điều này có tội. Còn chúng ta là không phải Phật tử, không quy y, không thọ giới, muốn làm cái gì làm không có tội. Sai lầm. Ai hiểu vậy là hoang đường. Nếu thật sự đúng như là các vị suy nghĩ, Đức Phật dạy cái đó cho người Phật tử, và ai Phật tử làm điều này mới có tội, thì tôi xin nguyện là người đầu tiên không là Phật tử. Tôi nói thật như vậy, nói trước bằng Phật. Nếu đúng là Đức Phật dạy điều này, chỉ người Phật tử vi phạm có tội, còn người này không là Phật tử, người này của tôn giáo khác, người này của một cái gì đó không có niềm tin, người này hàng ngày ngồi trước chùa trùng nghiêm chửi Phật từ sáng tới chiều, những người này không dính dáng cái tội lỗi này. Nếu đúng nghĩa như vậy, tôi từ bỏ đạo Phật ngay bây giờ, ngay giờ phút này. Bởi vì Đức Phật không có từ bi và không có trí tuệ gì hết. Đức Phật giăng bẫy cho đệ tử mình nó nhảy, tạo ra tội lỗi cho đệ tử mình, tạo ra tội lỗi cho chúng sinh. Đức Phật vậy mà gọi là từ bi và trí tuệ gì kỳ cục vậy? Cho nên ở đây chúng ta phải suy nghĩ, Đức Phật không đặt ra một tiêu chuẩn nào về tội phước. Tội phước là quy luật trên cuộc đời này. Năm giới này không phải Đức Phật đặt ra cho người Phật tử, mà Phật thấy rằng năm điều này tạo nên quan trái của đời đời kiếp kiếp của mọi thân phận chúng sinh. Là Phật tử hay không tùy các vị, tin Phật hay không tùy các vị, đạo nào đó tùy các vị, là một kẻ vô thần tùy các vị. Chuyện đó chẳng dính dáng gì đến lời Phật dạy. Nhưng tất cả những điều này như một chân lý, ai vi phạm sẽ trả dai một cách sòng phẳng. Người Phật tử và không Phật tử nó chỉ khác nhau có một điểm thôi. Tôi là Phật tử, tôi có học Phật, cho nên tôi làm việc đúng sai tội phước, tôi biết đúng sai tội phước. Anh chưa biết Phật pháp cho nên anh làm sai, anh làm tội mà không biết tội mà thôi. Khác nhau ở chỗ này, chứ không phải là Phật tử làm điều này có tội, anh không là Phật tử làm cái điều gì anh làm không có tội. Như vậy dạy gì tôi trở thành Phật tử để đi ràng buộc và tội lỗi chứ? Đức Phật không phải là một người để tạo ra giáo điều cho chúng ta. Đức Phật nói ra như vậy đó: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu gì đó, cái này cái quả của nó. Đâu phải người Phật tử, người đi thọ giới về uống rượu cái bị xỉn, còn người không có quy y theo Phật pháp uống tới chiều không xỉn, có chuyện đó không? Bản chất rượu nó là gây sai. Anh có Phật tử hay không chuyện của anh, trên nguyên tắc anh uống quá nồng độ cồn anh tự xỉn lấy. Phật tử hay không, tôn giáo nào hay không cũng thế mà thôi. Tôi thí dụ cho các vị để thấy thôi. Còn lại sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân, nói dối đều như vậy cả. Cái nào cũng tùy mức độ của nó để có một quả báo tương xứng, mà các vị phải ý thức được điều này. Tôi mong rằng các vị phải hiểu điều này. Các vị làm được bao nhiêu điều Phật dạy, các vị làm được bao nhiêu theo giới luật các vị thọ, tùy các vị, tùy hoàn cảnh khả năng của các vị. Các vị làm được bấy nhiêu tốt cho các vị bấy nhiêu, chứ không phải các vị làm cho tôi hay là làm cho ông Phật, không phải vậy. Các vị giữ là các vị đang bảo vệ cho các vị đó. Làm được 1% tốt 1%, làm 10% tốt 10%. Đừng có nghĩ một cách sai lầm, tôi là Phật tử cho nên tôi bị ràng buộc cái này cho nên tôi không dám làm. Vậy mày chưa là Phật tử mày cứ làm thoải mái đi. Hả? Cứ là như vậy. Chúng ta sống theo một cái đạo đức của Đức Phật dạy là có trí tuệ. Đâu có một cái gì mù mờ và cố chấp một cách thiên kiến như thế đó. Thành ra trong cái lời Đức Phật dạy rất là tuyệt vời. Chính đạo đức của Đức Phật đã giúp cho chúng ta nhìn nhận sự thật đúng hơn về cuộc đời này. Cho nên tôi khuyên các vị tìm nghe lại cái bài Ăn chay và ăn mặn, hay là cái bài Tam quy và ngũ giới. Tôi phân tích để cho người cư sĩ có những cái đời sống chọn lựa cho mình tốt hơn, bớt đi ít nhiều về giai trả của sinh mạng chúng sinh. Đức Phật không thoá mạ, không chỉ trích gì ai trên cuộc sống riêng của các vị cả. Bởi vì các vị làm các vị chịu mà. Nếu các vị làm tôi chịu, tôi chỉ trích các vị tới cùng. Nhưng mà các vị làm các vị chịu, tôi không có tư cách gì để chỉ trích các vị. Nhưng mà Đức Phật ở đây cũng không chỉ trích chúng ta. Đức Phật chỉ phân tích cái này vậy 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 đó, còn làm hay không việc của các vị. Sự phân tích này cũng giống như bác sĩ vậy đó. Bác sĩ nói uống rượu nhiều sẽ bị ung thư, sẽ bị liệt não, sẽ bị gì gì đó. Bây giờ anh đã bị ung thư hay là có hạt giống ung thư hay là gan anh suy rồi, nếu anh uống rượu nhiều vân vân như vậy, bác sĩ chỉ phân tích là rượu nó như vậy thôi. Còn uống hay không việc của các anh uống anh tự chịu, anh ý thức được này, anh không uống thì anh tự cứu sức khỏe anh, chứ dính dáng gì đến bác sĩ. Bác sĩ chỉ thấy như vậy, nói như vậy và muốn sức khỏe anh, bác sĩ nói như vậy thôi. Còn làm hay không quyền của anh chứ. Không lẽ bác sĩ nói vậy rồi anh bưng ly rượu uống, ông bác sĩ lại còng đầu anh, ông nào dám không? Hả? Xin thưa các vị, Phật cũng vậy. Các vị làm cái gì chuyện tùy các vị. Nhưng Đức Phật chỉ nói cái này ác nè, đem đến đau khổ nè, cái này thiện nè, đem đến an vui nè. Đức Phật chỉ phân tích vậy thôi, làm hay không quyền của chúng ta. Chứ không phải là Phật tử mới cần làm điều đó. Không phải như vậy. Lời Phật dạy không bao giờ máy móc như chúng ta từng suy nghĩ như vậy. Tôi mong rằng những người Phật tử của chúng ta hiểu được đạo Phật mà tuyệt vời như thế, để giữ vững cho tinh thần tu học của chúng ta. Còn làm được bao nhiêu, đâu phải là thọ giới hay là Phật tử phải làm hết những điều đó. Hết thì quá tuyệt vời, nhưng mà khó lắm. làm được bao nhiêu tuệ, giữ được nhiêu tuệ, biết đúng sai tội phước cái đã. Vì biết đúng sai tội phước cho nên hôm nay mình làm sai, mình biết nó là sai, Phật dạy cái này có tội, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép, nhưng mà mình vẫn làm nhưng mà trong tâm niệm biết nó sai. Thì hôm nay bất đắc dĩ làm, thì hôm nay giữ không được thì mai giữ, mai giữ chưa được thì mốt giữ, mốt chưa được nữa 5 năm nữa, 10 năm nữa giữ. Có nghĩa là khi biết nó sai thì có một ngày nào đó chúng ta sẽ dừng lại với cái sai này. Hoặc là chúng ta biết nó sai nhưng mà chúng ta không giữ trọn được 100%, thì chúng ta cũng 5%, 10% tự hạn chế bớt trong quá trình hành động tạo tác sai đó. Còn nếu không biết sai rồi dấn thân mãi vào trong tội lỗi, nhân quả chín mùi há họng hay. Chúng ta như vậy là chúng ta sống thiếu cái nhìn xa. Đức Phật có trí tuệ nhìn trước chúng ta để chỉ cho chúng ta con đường chúng ta tránh. Như vậy cận tử nghiệp này tự nhiên nó không thể có được, mà nó là do tập quán quá trình của cuộc sống, từ tham sân si sắc sanh trộm cắp nói dối lừa đảo, ganh tị thủ đoạn hờn ghen, tất cả những cái này nó quân tập trở thành một nghiệp chướng trong cuộc đời của chúng ta. Và xin thưa với các vị, trên cuộc đời này không ai là không có tội, tôi phải nói thẳng là như vậy. Tất cả mọi người có mặt trên cuộc đời này ai cũng đều có tội cả, cho dù là tôi hay là ai đó, một nhà tu nói chung luôn. Tùy mức độ của mỗi con người mà có những cái tội khác nhau. Môi trường tu hành hạn chế bớt rất nhiều sai lầm tội lỗi, cho nên có tội đi chăng nữa nó cũng ở một mức độ nào đó của nhân quả. Còn chúng ta môi trường quá nhiều điều để cám dỗ thì cái môi trường đó nó làm cho chúng ta dễ tạo tội nhiều hơn. Còn nói chung trên cuộc đời này là con người không ai không có tội. Nhưng trước mắt chúng ta là một người công dân tốt, không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức là đã quá tốt rồi. Sau đó chúng ta phát triển thêm hạnh lành nữa theo con đường của Phật dạy, để giúp chúng ta có sự an lạc trong hôm nay và ngày mai. Và chính cái an lạc đó, chính cái sự tu tập đó, để tạo một cái thiện nghiệp, để chúng ta có những biểu hiện của một cái nghiệp lành trước khi chết. Cho nên người tu tập của chúng ta, nếu chúng ta học Phật pháp, chúng ta biết được nhân quả, chúng ta biết được tội phước, chúng ta sẽ biết được con đường mình đi tương lai là cái gì. Mình hiểu rất rõ luôn. Trên căn bản Đức Phật dạy, người giữ năm giới theo tinh thần Phật dạy, chắc chắn rằng nẻo tái sanh là một con người hoàn chỉnh, hoàn toàn chính xác. Nếu chúng ta tôn trọng được 10 giới theo lời Phật dạy, chắc chắn rằng tương lai là một chúng sinh ở cõi trời, là một chư thiên, là điều chắc chắn. Tất cả những điều này chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy không có mâu thuẫn với nhau bất cứ cái gì. Được hay không tùy hoàn cảnh, khả năng của chúng ta tự chọn lấy. Vấn đề đó đạo Phật không thóa mạ, không chỉ trích, không gì cả. Sự có mặt của Đức Phật vì hạnh phúc của chúng ta. Nếu chúng ta không chấp nhận sự hạnh phúc theo con đường Phật dạy này thì chúng ta tự tìm con đường cho mình đi. Giống như một người đang chết đuối, người ở trên xuồng nắm tay để cứu người này lên, mà người này giãy tay ra không có chịu người này cứu, thì người này có làm gì được không? Phải chấp nhận thôi. Thì anh tự chọn con đường chết thì cứ chết đi, tôi nguyện tôi cứu anh mà anh không chịu thôi chứ. Vậy Đức Phật bày hết tất cả các phương pháp, những điều kiện tu học, và chúng ta không tu tự cứu mình thôi, chứ Đức Phật đâu có cứu được các vị đâu. Nếu các vị tự tạo con đường xấu, các vị rơi vào con đường xấu để tự trả nghiệp xấu, Đức Phật thấy thương tình thôi chứ đâu làm gì khác hơn được. Bây giờ có thương như cha với con cũng vậy. Bây giờ mình với nó là cha với con mà nó đi bán heroin, rồi luật pháp bắt nó bỏ tù, cái mình nói tôi thương nó quá, thôi nó là con tôi để tôi ở tù thế, luật pháp có cho không? Không. Thì cũng vậy, trên cuộc đời này Đức Phật thương chúng ta cách mấy cũng đâu làm gì khác hơn, nếu chúng ta không ứng dụng được những gì Đức Phật dạy nguyên tắc rồi. Cho nên những cái gì đó không khéo nó trở nên, nó tạo cho chúng ta một cái cận tử nghiệp xấu. Và cận tử nghiệp xấu này nó sẽ dẫn cho chúng ta đi vào con đường xấu là chuyện đương nhiên. Cho nên tôi nhớ cách nay khoảng mười mấy năm, khi lúc đó tôi còn ở chùa Giác Ngộ, thì tôi có xuống cái phòng phát hành kinh sách Lúc đó tôi đang chuẩn bị mua một cái cuốn sách hay cuốn băng gì tôi không có nhớ. Nhưng mà thời đó chưa có đĩa phổ biến như bây giờ, phần lớn là băng cassette là chính. Thì tôi có thấy một cái cô đó, cô vô cô đi kiếm, cô hỏi cái người phòng phát hành kinh sách là tôi muốn mua một cái đĩa là Từ Bi Thủy Sám, hay là có cái đĩa Lưu Hoàng Sám, hay có đĩa nào sám hối không tôi mua. Thì tôi nghe hỏi vậy, tôi mới hỏi ủa tại sao cô kiếm cái đĩa này. Cái cô nói thầy, thì con nghe người ta nói là đã mua về cho mẹ con thôi. Nghe người ta nói là khi chết mà nó biểu hiện đau khổ thê thảm thế này thế kia đó, thì nên sám hối để cho người này sớm mà ra đi để được nhẹ nhàng. Thì tôi hỏi chuyện gì, thì cổ mới nói là mẹ cổ ngày xưa là chuyên bán gà đó, mua gà từ ở dưới các tỉnh về thành phố bán, rồi mua các loại thực phẩm ở thành phố đem về quê trao đổi hai chiều. Mà bà làm như vậy là suốt 30 năm. Cái lượng bà mua gà sát sinh bà bán lớn vô cùng. Nhưng mà bây giờ là bao nhiêu năm qua rồi, bà già rồi không còn làm nữa. Thì bây giờ bà cứ chạy vòng vòng nhà, bà cứ la hoài như vậy. Bà nói đừng cắn tôi, đừng mổ tôi, đừng thế này thế kia, tụi mày sao thế. Bà cứ la hoảng lên suốt ngày như vậy. Bây giờ con không biết cách nào, nằm một chỗ cũng la, phủi đầu phủi mình phủi chân như thế như thế. Thì bây giờ có người chỉ kêu là đi mua cái kinh sám hối này về tụng cho bà, để bà có hết nghiệp, để bà bớt cái đó, hoặc là bà chết được nhẹ nhàng. Thì nghe qua câu chuyện đó thì tôi ngồi tôi suy nghĩ, thật ra bà này 30 năm bà đi làm chuyện đó, đâu phải bà làm bà ăn đâu. Bà làm cũng cho chồng, cho vợ, cho con, cho người thân, cho thế này thế kia. Nhưng mà nghiệp này thì bà lại lãnh đủ. Có những khi tạo nghiệp quá trời mà cuối cùng rồi cái kết quả là mình lãnh đủ. Thì khi đó tôi ngồi tôi mới suy nghĩ, cả đời làm như vậy rồi cuối cùng lãnh đủ để một cái cận tử nghiệp như thế này. Và nếu cái cận tử nghiệp nó đã như vậy thì người này đi đâu? Chúng ta tự có câu trả lời. Và tôi mở ngoặc ra, tôi khuyên các vị thêm một điều nữa. Ở đây nếu có những người thân chúng ta hoàn cảnh đó, hay là người thân nhất là cha mẹ chúng ta, cả đời làm lụng vất vả và tạo nghiệp để có thân phận của chúng ta trên cuộc đời rồi, thì những tuổi xế chiều như thế này, đừng để cha mẹ mình phải nhúng tay vào máu nữa, đừng nhúng tay vào tội lỗi nữa. Mà những việc đó chúng ta hãy đứng ra, bất đắc dĩ không có cách nào khác mà ăn uống như vậy, phải đứng ra làm đi. Đừng có bắt mẹ bắt cha làm mấy cái chuyện đó, để cho cha mẹ nhẹ bớt phần nào. Đã một đời tạo nghiệp rồi, bây giờ những tháng ngày cuối cùng dồn cha mẹ vào cái nẻo cục nữa thì chúng ta sống như vậy chúng ta thấy nó không có trí tuệ. Thành ra tôi nói với các vị, những cái điều này là những điều để chúng ta có cái suy nghĩ để có cuộc sống. Tôi không phủ nhận, tôi không chỉ trích gì những cuộc sống thường nhật của chúng ta. Thói quen tập quán các vị cứ dùng. Nhưng mà cái gì cứ biết được tội phước nhân quả, cái gì hạn chế được thì hạn chế ngay. Bên cạnh đó cái gì làm phúc thiện được cứ làm phúc thiện cho mình. Quy luật trên cuộc đời ai cũng chết, và chính cái đó thiện ác là một quy luật của nhân quả phân minh rõ ràng. Không phải là Phật đặt, không phải thần thánh đặt, không phải thượng đế đặt, mà đó là một quy luật trên cuộc đời này. Ai cũng thế, là một con người, là một chúng sinh trên cuộc đời này, không ai ngoài được quy luật này. Phật tuyệt vời hơn là Phật giác ngộ được quy luật này, để nhằm giới thiệu cho chúng ta hiểu biết mà tu hành. Cho nên trong cuộc đời chúng ta hãy nhìn nhận ra cái gì biết sai lầm, biết tội lỗi thì tự biết hạn chế lại. Nhưng mà những tội lỗi vô cùng lớn, căn bản đừng nên vi phạm. Chẳng hạn như bất hiếu là đừng để chúng ta nên bị tội này. Bởi vì bất hiếu là cái chuyện đó bản thân chúng ta có khả năng làm được mà chúng ta không làm, chứ không phải là hoàn cảnh bắt buộc để chúng ta bất hiếu. Mà tại con người chúng ta không hiểu đạo đức, không hiểu hiếu thảo, để vi phạm về điều đạo đức này nó trở thành một trong năm tội ngũ nghịch thì nguy hiểm vô cùng. Cái này có khả năng làm được thì nên giữ. Tôn ti trật tự, đạo lý hiếu thảo với đấng sanh thành là chuyện các vị phải biết và phải làm. Đừng có suy nghĩ một cách nông nổi thiển cận rồi để chúng ta làm khổ mẹ khổ cha, và chúng ta trở nên con người bất hiếu. Thật ra nếu chúng ta là người có bạn như vậy, bạn chúng ta là một con người bất hiếu, thì bản thân chúng ta phải tự giữ lấy mình đi. Cha mẹ nó không thương, không kính, không tôn trọng, thì đối với mình có nghĩa lý gì? Cho nên phải đánh giá từ phẩm chất đạo đức của nó, để mình biết rằng nó đối với mình thật hay là giả, hay là có mưu đồ lừa đảo chuyện gì đây. Thành ra nếu mà một người bạn mình thật lòng hiếu thảo với đấng sanh thành thì mình nên yên tâm, ít nhất nó là người có đạo đức như vậy, thì đối với mình có niềm tin ít nhiều về việc của nó. Cho nên chúng ta phải để ý, phải thấy những cái điều này là cần thiết, những tội lỗi lớn. Hai, trong cuộc sống là những gì sát sanh mà lớn quá thì chúng ta nên chừa. Trâu bò, heo, những loại chúng sinh có cái sinh mạng tương đối lớn thì đừng để tay chúng ta phải nhúng vào những cái đó. Tương đối như gà, vịt, cá, tép thông thường thì thôi cũng không vấn đề. Nhưng mà những gì như vậy, nếu một chúng sinh quá lớn mà chúng ta đủ sức để làm bằng đôi bàn tay của mình, thì cái lòng nhẫn tâm của chúng ta đó nó lớn lắm. Mà nếu mà cái này chúng ta làm được thì mai này không có cái gì trên cuộc đời chúng ta có thể từ bỏ được. Thậm chí sân si đố kỵ hờn ghen, chúng ta có thể dám giết một con người, bởi vì nó mức độ nó đã lên đến cao rồi. Thành ra ở đây nếu là Phật tử thì ít nhất cũng hạn chế các loại chúng sinh mà có một thân xác lớn như vậy. Bởi vì chúng ta phải nhẫn tâm tương đương đến cả đó chúng ta mới giết được nó. Bây giờ ví dụ nè, con tép các vị giết được, nhưng mà có những người dám giết con tép, con cá mà không dám cắt cổ con gà, bởi vì cái lòng nhẫn tâm chúng ta chưa đến đó. Mà có những người giết con gà thì được, nhưng mà kêu đập đầu con chó không dám, là tại vì cái này cái quá tối kỵ. Hơn nữa là bây giờ có những người làm được con dê, con thỏ, nhưng mà con heo không dám, là tại vì cái mức độ của chúng sinh này nó lớn hơn. Phải cái nhẫn tâm tương đương với cỡ con này mới giết được con này. Và như vậy nếu chúng ta cứ để nhẫn tâm của mình nó lớn dần, tất cả con trâu con bò chúng ta giết như chơi, không có vấn đề gì, và lòng chúng ta không một chút mãi mãi dao động, thì chúng ta cảm thấy sợ hãi lắm. Mai này những người này mà thủ đoạn thù chúng ta, hay là chúng ta có gia chạm đến tiền bạc, quyền lực, địa vị, danh lợi gì đó, thì chúng ta cũng như những chúng sinh khác như thế. Đây là việc có thể làm, tại chẳng qua đụng tới cái này vi phạm pháp luật, cho nên chưa có động cơ. Nhưng mà nếu mà có động cơ mà con người không kiềm chế được tham sân si, thì cái này nó diễn ra đó. Còn một con người con tép con cá không dám giết, thì mai này có đụng với là hờn ghen giận tức, có dám nghĩ cách đâm cổ con người không? Không nghĩ được, không nghĩ tới được. Cái lòng của chúng ta nó tăng trưởng dần dần với những cái thói quen đó, mặc dầu đó là việc rất bình thường. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những tập quán này nó làm cho chúng ta trở thành cái nghiệp. Cái nghiệp này nó đeo đuổi với chúng ta. Cái gì cũng có nhân quả là một quy tắc, nhưng mà con người chúng ta thường là như vậy. Phật dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Con người chúng ta khi đau khổ và quả báo tới thì chúng ta mới sợ hãi thôi. Còn cái nhân gieo thì cứ gieo, bởi vì cái đó nó thích hợp với cái ăn, cái ngủ, cái nhu cầu, cái hưởng thụ, cái đam mê. Và chúng ta từng có đam mê như thế, thì ở đây chúng ta chiều bản thân mình quá, thì đôi khi chiều một đời mà đau khổ nhiều đời. Cho nên bây giờ trong những cái lớn như vậy, hạn chế được, chúng ta hạn chế ngay. Nhưng mà không có nghĩa là tu tập cũng quá khắt khe với mình, kết tội mình từng con cá, con tép, con mòng, con mũi, đi đến xịt sâu, xịt cỏ, cứ cho cái đó là vi phạm sát sanh tội lỗi. Và các vị cứ thấy như vậy, nếu như vậy thì lại tiêu cực ở mặt khác. Dĩ nhiên những cái điều đó nó cũng làm một cái việc sát sinh, nhưng mà bây giờ so ra cái này thì quá đơn giản rồi. Và nếu nói một con người để hoàn toàn giữ mình trong sạch, không vi phạm điều gì hết á, thì khoanh cái chân lên ngồi xếp bằng như Phật để chờ chết thôi, lấy gì sống? Có phải vậy không? Cũng không mang cái nghĩa quá khắt khe như vậy. Nếu chúng ta vì cái cây lúa, cây cà, cây ổi, cây ớt và sinh hoạt thường nhật, thì cái đó chúng ta cũng vi phạm đó, nhưng mà nó ở một mức độ đơn giản hơn, sơ đẳng hơn, có thể cũng có quả báo nhưng mà nó nhẹ hơn rất nhiều. Và như vậy nó cũng không có làm tổn lòng từ lắm, có tổn nhưng mà không nhiều lắm. Cho nên xịt sâu xịt dày tất cả, đừng đem ra quy kết cho một người Phật tử như vậy rồi nói giới sát, giới này giới kia. Các vị không có máy móc như vậy. Chúng ta hãy so ra biết bao nhiêu người làm những điều ghê gớm hơn, tại sao không so với họ mà đi so đo từng chút với những người Phật tử làm những việc này. Nó thậm chí người Phật tử mình đập con mũi cái đó sát sanh ngang, ủa thằng đó nó đập đầu trâu sao không ra nói nó, tôi người Phật tử đập có con mũi thôi nói tôi. Chúng ta đừng có ép cái người tu một cách vặt vãnh như vậy, không có như vậy. Ở đây tu hành là một con đường minh triết, có trí tuệ phân minh rõ ràng, chứ không thể mà mình tu để vì cái miệng của thiên hạ loi nhoi như vậy mà mình phải rụt rè. Cho nên thậm chí tôi nói các vị ăn chay cứ việc ăn trứng, nhất là trứng công nghiệp, các vị ăn có tội bao nhiêu để lên đầu tôi đổi hết cho. Tôi nói thật mà. Cho nên ở đây ví dụ các vị ăn chay mà các vị ăn trứng, rồi có người á sợ người ta cười. Ví dụ bây giờ á mình ăn chay cái mình ăn cái trứng, cái có người nào đó cái nói ý bà ăn chay sao bà ăn trứng, cái nghe vậy cái không dám ăn. Ủa mình tu mình vì cái miệng thiên hạ sao? Mày ép người quá đáng mày. Thằng đó trâu bò gà vịt ăn nhóc chân mày không nói tao ăn chay ăn cái trứng mày đi ganh tị tao. Xin thưa các vị, nhưng mà tôi nói được lại sao? Cái trứng mà trứng công nghiệp là không có lỗi, tại vì nó không có một nhân tố chúng sinh tái sinh, bỏ là thúi thôi chứ không có nhân tố chúng sinh. Vì vậy người ăn chay phải hiểu cái điều này, ăn trứng bình thường. Thậm chí tôi nói thật, các vị ăn chay mà ăn không biết, các vị ăn chay mà ăn với trứng thông thường cũng đã quá đỡ về cái tội lỗi rồi, quá xá luôn rồi. Cỡ đó là tôi nói thật quá tốt. Nếu cả thế gian này mà ăn hết các loại trứng để tồn tại, tôi lại từng người luôn á, làm đi. Cho nên đừng quá ti tiện khắt khe như vậy mà để trở nên cái sự tu học bị cản trở thế này thế kia hoặc cực đoan. Các vị tìm lại thêm một số bài giảng khác tôi đã chia sẻ. Thành ra ở đây không nên quá khắt khe tỉ mỉ với mình từng cái chút một, tội lỗi thế này thế kia chi ly, nhưng mà những cái giống như tôi nêu, bất hiếu là tuyệt đối ha. Những sinh mạng lớn như vậy thì đừng để nhẫn tâm mình nó bò lên tới đó, hãy biết dừng. Cơ bản nhất là như gà vịt cá tép thông thường của xã hội thì cũng được, mặc dầu cái gì cũng có quả báo, nhưng mà ở một mức độ tương đối hơn. Nếu hạn chế hơn nữa thì chúng ta hạn chế được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Thậm chí bây giờ ví dụ chưa biết được Phật pháp, mỗi một tháng chúng ta ăn 30 con gà, bây giờ biết được Phật pháp nhân quả tội phước rồi, mỗi tháng ăn 15 con thôi à, thì thiệt à, như vậy các vị đỡ chưa? Một tháng đỡ 15 con như vậy 10 tháng là bao nhiêu con rồi? Rồi mai này các vị giỏi hơn nữa, một tháng còn 10 con thôi, 7 con thôi, rồi từ từ ít lại. Tức là tự hạn chế bớt những cái vấn đề dai trả về tội phước này. Tu hành là những cái như vậy. Được không? Được. Rồi cảm ơn các vị. Cho nên chính cái chỗ đó chúng ta tu đừng nên máy móc ha. Đây là những điều tôi chia sẻ với các vị một cách rất cơ bản, để rồi các vị hạn chế tối đa những nghiệp chướng trong cuộc đời, để rồi mai này cái ngày chúng ta ai cũng phải ra đi cả, ai cũng phải chết, nhưng mà chúng ta nhắm mắt ra đi mà chúng ta cảm thấy thanh nhàn hơn. Đừng có trước khi chết phải kiểm điểm mình hối hận cái này, tội lỗi cái kia, mặc cảm tội lỗi cái nọ, thế này thế kia, khổ đau quằn quại đau thương thân tâm của chúng ta như vậy. Hạn chế bớt bao nhiêu thì đỡ cho các vị bấy nhiêu. Đó là một cái vấn đề, tôi nói một cái tóm tắt thôi, cái này thì mở ra rộng lắm. Vấn đề cuối cùng Phật dạy chúng ta là sao? Cái cuối cùng là niềm vui và hạnh phúc hơn cả là khi biết được chúng ta xa lìa tất cả các tội lỗi là nguồn gốc của khổ đau. câu chót rất là tuyệt vời nhưng mà khó ai làm được. Xin thưa các vị, trong đây quan niệm về chữ khổ của đạo Phật, đó là một chân lý đầu tiên của Tứ Diệu Đế. Và chữ khổ của Đức Phật nói lên trên cuộc đời, nó không nhằm nói rằng bi quan yếm thế chán đời. Chúng ta nên nhớ, có những người nghĩ đạo Phật là bi quan yếm thế chán đời, nói gì cũng khổ, nói gì cũng tội. Tôi thưa thật với các vị, lời nói thật mà không chịu nghe, nghe những lời nói láo. Sự thật với các vị, trên cuộc đời khổ, Đức Phật nói khổ. Chúng ta thử kiểm lại trong cuộc đời của mình, hôm nay là 50 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi đi. Các vị cộng trừ nhân chia lại, hạnh phúc và đau khổ cái nào các vị nhiều? Các vị nói tôi nghe đi. Ai cũng thừa nhận khổ đau nhiều mà đạo Phật nói khổ, cái chúng ta nói bi quan quá. Xin thưa các vị, Đức Phật nói khổ không mang tính cách bi quan, Đức Phật nói khổ không nhằm tính cách để đe dọa, mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái đó là như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói tới đó dừng á, thì mình nói Đức Phật bi quan, mà Đức Phật đâu phải nói tới đó dừng đâu. Đức Phật nói tới đó rồi chỉ nguyên nhân tại sao nó có cái đó, rồi chỉ cái cách nào để chấm dứt cái đó. Đây là một con đường hết sức bài bản và cơ bản nhất trong đạo Phật. Chứ Đức Phật không bao giờ nói một cái cách giống như tiêu cực như chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà cái đó ở dịp khác chúng tôi chia sẻ các vị, nó là cả một học thuyết lận trong đơn giản như vậy. Ở đây mang tính cách giới thiệu thôi, cởi ngựa xem qua chơi chút vậy thôi. Nó là như vậy. Thành ra khi mà Đức Phật dạy trong này, niềm vui và hạnh phúc hơn cả là khi chúng ta biết được chúng ta tránh xa mọi tội lỗi là nguồn gốc của khổ đau. Cái này chỉ có Bậc Thánh mới làm được. Bậc Thánh mới là con người giác ngộ toàn diện, và Bậc Thánh mới là con người chấm dứt hoàn toàn mọi nhân tố khổ đau, và Bậc Thánh mới là người hoàn thiện đến độ mà không vi phạm tội lỗi điều gì. Còn tất cả chúng ta là phàm phu trong cuộc sống tương đối, hạn chế được những điều tội lỗi như vừa rồi đó, là những tội lớn như vậy á, là đã quá tốt rồi, diễm phúc lắm rồi. Xin thưa các vị, vấn đề này chúng ta sẽ tìm hiểu qua một bài giảng, tôi giảng là Tứ Diệu Đế, nhưng mà cái này tôi nghĩ hơi cao, các vị khó tiếp nhận. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, tất cả các đau khổ đều có nhân tố của nó cả. Chúng ta gây tạo điều gì tội lỗi cho nên mới bị một cái quả báo này. Không có bất cứ một cái quả báo nào, một nỗi đau khổ nào mà không có nguyên nhân của nó. Chúng ta nhìn thân phận của một người nghèo đói, chúng ta nhìn thân phận của một người tàn tật, chúng ta đáng thương tội nghiệp không? Đáng thương tội nghiệp. Đó là cái nhìn của đạo đức, cái nhìn của từ bi. Nhưng mà các vị biết rằng những nhân tố mà nó đưa lên những hoàn cảnh thân phận như thế này, nó xuất phát từ những người kiêu ngạo, phách lối, ỷ giàu có, quý của, ích kỷ, hẹp hòi, từ những vô lượng kiếp không biết ban tặng sáng sẻ với chúng sinh, chia sẻ với ai điều gì. Và tất cả những cái đó nó làm cho con người chúng ta mới trở nên bị những quả báo này. Về mặt đạo đức, về mặt từ bi, chúng ta hoàn toàn chia sẻ, thông cảm và thương họ. Nhưng về mặt nguyên nhân của nó, chúng ta phải biết là gì. Một cái người hoàn toàn không biết làm ăn, tối ngày ăn chơi không, sai xỉn tối ngày, để gia đình bê bối, con cái không học hành, không quần áo, nhà cửa thì không ra gì. Chúng ta đến, chúng ta thấy một ngôi nhà vậy, chúng ta thấy rất đáng thương. Nhưng mà nhìn hành động của anh ta không thể thương được chút nào, bởi vì anh ta đã như thế, quá bê bối, quá chiều chuộng bản thân, ăn nhậu không còn thời giờ để chăm lo con cái, vợ con gì hết, bê bối như thế. Thì tất cả cái gì trên nguyên tắc nó, từ nhân nó mới đến một cái quả như vậy. Cho nên ở đây, tất cả mọi khổ đau trên cuộc đời có mặt đều là từ những cái hành động trực tiếp và gián tiếp của chúng ta đã từng gieo. Và vì vậy, một người ý thức được điều này, có tu tập, nhận thức được nhân tố nào đem đến khổ đau, nhân tố nào an vui hạnh phúc, hiểu được những ý này, thì chúng ta phải biết dừng lại, hạn chế lại, hoặc thậm chí tu học tốt hơn, đoạn trừ tất cả những cái hành động mà tội lỗi, mà vi phạm đạo đức luật pháp anh này kia nọ, để ngăn trừ tất cả những cái khổ nạn trong cuộc đời. Như vậy thì một con người chúng ta khi không gieo những nhân tố này thì không thể nào có cái điều đau khổ được. Và cái điều cuối cùng mà tôi muốn nói, đó là Đức Phật dạy là một người có niềm hoan hỷ hạnh phúc an lạc khi biết mình đã tránh xa mọi tội lỗi là nguồn gốc của khổ đau, thì cái đó chỉ có trí tuệ của bậc thánh mới kiểm soát toàn diện lấy chính mình, nhưng mà trên mức độ tương đối của bản thân chúng ta. Học được nhân quả, học được Phật pháp, học được nghiệp, tất cả những cái này nó làm cho chúng ta có một sự phân biệt được đúng sai tội phước giữa cuộc đời. Và vì vậy cho nên chúng ta hạn chế ít nhiều những sự sai lầm, mà tu tập để đem đến sự an vui hạnh phúc cho chính mình. Đó là những điều mong mỏi của ba đời chư Phật. Và đối với người Phật tử, đây là cái lý tưởng để chúng ta hướng đến. Nhưng rất khó giữa cuộc đời mênh mông bể khổ này, giữa cuộc đời ngũ trược ác thế này, muốn làm một con người hoàn thiện, một con người hoàn toàn trong sạch, không dễ tí nào. Và vì vậy ở một mức độ tương đối, chúng ta là người sống như một cư sĩ đạo đức và giữ theo tinh thần của Phật dạy là tốt rồi. Qua bốn vấn đề này, chúng ta rút được ra một cái kinh nghiệm, một bài học lớn cho chúng ta. Lời Phật dạy từ ngàn xưa nhưng đến bây giờ vẫn chẳng xưa tí nào, vẫn thích hợp, gần gũi với mọi thời đại, để giúp cho con người chúng ta chuyển hóa những lỗi lầm. Cái đạo đức của Phật giáo, đạo đức cao nhất là giải thoát, là an lạc hạnh phúc vĩnh viễn. Trên mức độ tương đối là đạo đức của một người Phật tử tại gia, sống theo năm giới hay là sống theo đạo đức của Phật tử, thì chừng ấy cũng đã là một công dân tốt, một người Phật tử tốt rồi. Chúng ta có thể chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử, nhưng mà chúng ta tái sanh trong một môi trường lành, một điều kiện lành, để chúng ta ít nhiều cũng hạn chế bớt những cái quan trái, những cái khổ sầu giữa một con người trong bể khổ này. Qua bốn phần này, tôi chia sẻ với các vị, gặp bạn lúc đúng thời là vui, tự biết đủ những gì mình đang có là vui, rồi biết mình có một cận tử nghiệp lành là vui, và niềm vui và hạnh phúc hơn cả khi biết được mình tránh xa mọi tội lỗi là nguồn gốc của khổ đau. Đây là cái câu kết của Phật dạy. Tôi muốn các vị ý thức chừng ấy và tu tập chừng ấy để đem lại hạnh phúc an lạc cho bản thân, gia đình và góp phần an ninh xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chúc các vị an vui hạnh phúc. Thì coi như là chúng ta khép chương trình giảng tại đây. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Hãy đi bà Phật.
Ngô Quảng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch đại đức giảng sư, thay mặt cho hàng Phật tử thế nam thế nữ chùa Sùng Nghiêm có duyên sự đồ thành một điểm lễ, con xin dâng lời thắc bạch. Kính bạch đại đức giảng sư, hôm nay thật là một phước đức nhân duyên lành lớn cho đạo tràng Phật tử chùa Sùng Nghiêm chúng con được cung đón đại đức giảng sư quang lâm pháp tòa, ban bố cho chúng con những lời pháp như vàng như ngọc. Tuy chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng với những lời dạy sâu sắc, chứa đựng đầy tình thương và sự quan tâm của đại đức, đã làm cho chúng con tâm hai trí mở. Thế đó là kim chỉ nam trên bước đường tu nhân, học Phật, làm lành, lành ác. Thời gian này, chúng con không biết lấy gì để báo đáp công ơn trời biển của đại đức giảng sư. Kính cầu nguyện học ân tam bảo gia hộ cho đại đức, pháp thể định khinh an, chúng sinh tỷ độ, Phật sự viên thành, mãi là bóng bồ đề cho hàng Phật tử chúng con tương tự, và thể hàng Phật tử chúng con thành tâm, đề đầu lễ tại.